thật sự mà nói, nếu mà gọi là nỗi sợ đó, anh có một cái sợ của anh đó, đó là chính là cái sợ lãng quên. Lãng quên chính là cái điều mà không có một người nào không sợ cả, chỉ có điều là không nói ra thôi. Vì nỗi sợ lãng quên là nỗi sợ lớn nhất của con người. Vì sao? Em cứ hình dung đi, một cái người vợ của mình sống với mình suốt 40 năm, 50 năm, đến một ngày nào đó, một ngày thu, một ngày hè, một ngày đông nào đó ngủ dậy, vợ mình hoặc là bản thân mình còn không nhớ người đang ở kế bên mình là ai, không biết người đó tên gì, không biết đứa con mình nó là ai, nó tên gì, thì thật sự mà nói đó là cái điều không có một cái điều gì còn có thể nói là buồn hơn nữa. Nó buồn lắm cho những cái người đã từng đồng hành với họ. Cho nên là anh chỉ mong một cái điều là như này, là không có một cái điều gì mình phải tiếc, phải nuối khi mình rời cái cõi mà Trịnh Công Sơn hay nói là rời cõi tạm. Chúng ta đang ở trọ trần gian. Nếu em có nghe những cái bài hát của Trịnh Công Sơn, còn đúng cõi bên kia đó, từ từ tính thôi, chuyện nào nó tới thì tới, ha? Ai cũng tới cái đường đó thôi. Mình cứ tỉnh táo, cứ bình tĩnh, đón nhận mọi thứ. Thành ra bây giờ mình cứ làm hết, sống hết, chia sẻ hết, rồi chuyện gì đến, nó sẽ đến. Cho nó nhẹ người, anh nghĩ đơn giản vậy đó nè, ha.
Xin chào, cảm ơn các bạn đã ghé thăm Bà Chấm, podcast chia sẻ nội dung xoay quanh câu chuyện người viết, người đọc, phát triển bản thân, được host bởi Nam Nguyễn, writer and blogger. Các tập trên kênh chính Bà Chấm Podcast sẽ được phát sóng định kỳ vào lúc 21 giờ mỗi tuần thứ bảy hàng tuần. Đối với kênh phụ Làm Podcast Không, các tập sẽ được phát sóng định kỳ vào lúc 21 giờ mỗi tuần thứ sáu hàng tuần. Tất cả đều phát hành trên nền tảng YouTube, hệ thống Anchor. Các bạn hãy nhớ bật thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ tập podcast nào nha. Còn bây giờ, hãy cùng mình phiêu lưu trên chuyến hành trình trải nghiệm với con chữ, khám phá kiến thức mới, học hỏi và phát triển bản thân. Chúc các bạn có thời gian vui vẻ và ý nghĩa cùng Bà Chấm. Chào mừng các bạn đã quay trở lại Bà Chấm Podcast. Trong tập podcast này, mình rất vinh dự khi được chào đón anh Vũ Nguyễn Nhất Huy, một senior copywriter, teacher và voice talent. Chào anh đến với chương trình.
Chào Nam và chào kênh Ba Chấm mình nhé. Rất vinh dự được gặp em và trao đổi với em trong cái buổi hôm nay. Rất vinh hạnh vì cái điều đấy.
Vâng, từ lúc mà em biết đến anh cho đến khi mà được anh nhắc lại profile tận 2 lần, em hơi choáng vì thông tin. Thì chắc là để mà các thính giả hiểu rõ hơn về anh có thể mô tả bản thân bằng một đoạn storytelling đúng không?
Nói về bản thân mình á, mà nói một cái bài dùng một cái storytelling thì đúng là nó hơi gọi là sao nhỉ, kịch bản quá. Thì ok, anh cũng nghĩ cái đoạn như thế này, tạm anh nói lên thôi, theo cái đề bài em đưa ra là nó hơi chua đấy, trong một cái đoạn thời gian nó ngắn như thế này. Ok, tớ là ai? Một copywriter sống khá dài trong đời viết lách. Em ơi, có bao lâu? 60 năm cuộc đời, vậy mà đã xài hết gần 23 năm cho viết lách. Xài vậy là hao quá hao, nhưng cũng không sao. Vì với tớ, viết lách sáng tạo là hành trình cuộc đời. Ta cứ miệt mài, ta cố gắng lái lụa để đưa con xe copywriter chất đầy chữ nghĩa của mình về đúng điểm hẹn cảm xúc là ổn. Tôi không phải là hòa thượng thích đủ thứ. Tôi chỉ thích đậm đà vài ba thứ. Nghe âm nhạc và chơi nhiếp ảnh là hai trong số đó. Nhạc cho tôi bơm năng lượng cho tâm hồn đỡ mệt. Nhiếp ảnh thì cho tôi ánh sáng, dáng hình và bố cục của sự thư giãn. Đời viết lách có nhạc có hình thì sẽ thấy cuộc tình với con chữ tăng độ cồn tình cảm nhiều hơn. Dù rất dở toán, tôi cũng có cái công thức chữ nghĩa tôi tự viết và hay tự sướng nhất. Cái công thức đó như thế này: copywriter bằng dấu bằng nhé, đi 1001 ngày đàn cộng 1001 bài học vàng bằng viết một sàn khôn. Đó, thì tạm gọi đó coi như có thể xem như là một trả bài cho cái bài tập 3 năm cho anh trong cái thời gian nó ngắn như thế. Đó là một cái story tóm tắt rất ngắn gọn về công việc, cái hành trình của cuộc đời của anh cho tới thời điểm này. Cảm ơn em ha.
Anh nói em ngượng quá, trả bài nghe nó hơi cứng ép.
Đã vui thôi.
Anh nhắc đến công thức thì em có một câu hỏi trên này ra là liệu cái nghề này có cần có công thức để thành công không?
Không, anh không nghĩ là nó phải là một cái công thức ghê gớm. Một cái hồi nãy anh nói nó chỉ là mang tính chất coi như là một cái hình dung, một cái hành trình mà một cái người làm cái nghề viết lách copywriter đó phải trải qua như vậy. Phải thấm cái điều đó rồi thì mới có thể trở thành một copywriter đích thực. Bằng cái kinh nghiệm của anh mấy mươi năm như thế đó, anh nói là một cái bạn mà làm nghề copywriter đó, thật sự đúng với nghĩa của cái chữ đó đó, sống được với cái nghề của mình, đúng đam mê, đúng sở thích, đúng cái mong muốn, kỳ vọng, mọi thứ đó, thì bạn đó phải đi 1001 ngày đàn. Tức là phải đi rất nhiều, cộng với việc học 1001 bài học vàng. Tức là phải đi học, học để cái mục tiêu cuối cùng cái nghề copywriter là gì? Bạn phải đi hàng ngàn ngày đường như thế chỉ để viết một sàn khôn thôi, mà như vậy cũng đã khó lắm rồi. Đó thì anh luôn luôn khuyên các bạn trẻ đó Nam, một cái, bởi vì sao? Bởi vì nếu mà bạn không có cái sự đam mê đó Nam, nếu không có đam mê với nghề thì bạn đâu có đủ để mà bạn dồn tất cả cái sức lực cho bạn đi trên cái đôi chân của mình suốt 1001 ngày đàn. Tức là bạn phải đi rất nhiều, 4 phương 8 hướng, đi đông đi tây đi nam đi bắc, gặp gỡ rất nhiều con người. Để làm chi? Để mình có thật nhiều các cái thông tin, có những cái hiểu biết về cuộc sống, từ đó mình mới học 1001 bài học vàng mà. Thì cái chuyện mình đi và mình học như vậy đó, suốt một cái thời gian nào đấy thì đến một khoảng nào đấy mình vẫn còn có giữ được cái lửa, thì lúc đó thật sự bạn đã thật sự là trở thành một copywriter, phải đi, phải học rất nhiều. Ý anh muốn nói ở đây là gì? Cái người làm cái nghề viết lách á, có lẽ nó cũng giống như một số cái nghề khác, nhưng mà nó đặc biệt ở chỗ là nó đòi hỏi cái sự kiên nhẫn rất nhiều. Nếu mà bạn không có sẵn sàng á, sẵn sàng dấn thân vô nghề á, viết mà cảm giác như là viết cho vui hoặc là thử cho biết cái nghề nó như thế nào, như vậy thì không nên đi theo cái nghề này, bởi vì nó đòi hỏi cái sự chịu đựng của con người cũng không phải là ít đâu. Tức là cái sự kiên nhẫn á, phải học kiên nhẫn rất nhiều. Mà muốn như vậy rồi, có được những cái điều đó rồi đó, kiên nhẫn, đam mê, có hết cái tâm cái sức của mình vào rồi, thì khi mà em làm nghề làm job thì em mới có đủ cái sự kiên nhẫn để mà em chấp nhận tất cả những cái thử thách của nghề. Mà như vậy thì em mới có đủ bản lĩnh em viết được một sàn khôn. Sàn khôn tất cả những cái gì mà mình viết ra đó, những cái ngôn từ, những câu chữ, những ý tưởng, những cái kịch bản, những cái sứ sáng, gọi là những điều sáng tạo mình làm ra cho khách hàng, cho doanh nghiệp chẳng hạn đó, thì đó tất cả nó là sàn khôn chứ còn gì nữa, đúng không?
Với một người mà ở độ tuổi như em, em khá là tò mò về cái hành trình của anh. Điều gì khiến anh theo đuổi cái sự nghiệp viết lách này và công việc sáng tạo?
Thì anh thế này, anh nói này nè, bởi vì nó có mấy chuyện sau đây. Cái chuyện đầu tiên đó, anh ngẫm nghĩ lại sau gần hơn 2 thập kỷ đó, thì rõ ràng cho tới lúc này là gì? Cái nghề viết này nó cho anh sống được với nghề. Sống được với nghề đúng nghĩa của cái chữ đó. Rõ ràng là tới thời điểm này, sau 23 năm làm nghề copywriter, làm nghề viết, làm nghề sáng tạo, thì anh không hề có một cái việc, cái nghề nào phụ là hơn nữa hết. Anh không có làm cái gì khác ngoài cái chuyện viết hết. Mà anh vẫn sống, anh cũng phải lo cho gia đình. Sau bao nhiêu năm qua, anh cùng với bà xã anh, đương nhiên rồi, anh 20 mấy năm lên Sài Gòn, anh lên đây từ năm 90, 91, tới bây giờ thì tụi anh đã có một cái nhà đó, thậm chí anh có thêm một căn nhà khác anh mua để anh cho thuê để mình có thu nhập em. Cộng với cái nghề viết của mình đó, rồi con cái học hành đàng hoàng, thì rõ ràng anh đúc kết được một điều là cái nghề viết là cái nghề anh đã chọn và anh chọn đúng. Bởi vì sao? Cái thứ hai nữa là vì anh sống được với nghề anh, chính vì vậy anh thấy rằng là những cái đồng tiền, những cái đồng lương, những cái thu nhập mà mình có được bao nhiêu năm qua đó, năm cái điều đó đó nó cho anh confirm, xác nhận lại với chính anh một điều nữa là anh có năng lực thiên phú về ngôn ngữ. Tức là cái này trời nó cho, bản thân mình có thể có khiếu một chút, nhưng mà rõ ràng là cha mẹ mình sinh ra là mình có một cái khả năng về ngôn ngữ nó hơi hơn bình thường một chút. Ví dụ vậy, mà nói cho vui đó Nam, là có thể mài chữ ra tiền đó, là bởi vì anh đã làm những cái nghề viết mà để mà kiếm được cái thu nhập rồi ổn định cuộc sống, lo cho con cái, gia đình, nhà cửa các kiểu đấy. Đó là cái điều thứ hai anh muốn nói. Cái thứ ba nữa là anh muốn theo đuổi sự nghiệp viết lách là bởi vì cái viết thật sự nó cho anh năng lượng. Bởi vì sao? Bây giờ đó, trong cuộc sống của anh đó, mà anh không có cái chuyện mà gọi sáng tạo ngôn ngữ, trong vòng một tuần không viết cái gì mà liên quan tới ngôn ngữ, tới viết, tới sáng tạo, thì anh cực kỳ khó chịu. Anh rất là khó chịu nếu mà anh không phải viết cái gì ra trong một tuần đó Nam, trên Facebook hay là chia sẻ với cái gì với mọi người, như em cũng thấy, thì anh rất là khó chịu luôn, thậm chí là cảm giác như nó muốn bệnh á, nó cảm giác như mệt mỏi lắm mà mình phải viết. Cho nên là đó là lý do là mình lấy cái chuyện viết này đã trở thành một cái niềm vui để mình tận hưởng cuộc sống. Cuộc sống ở đây là cuộc sống sáng tạo ngôn ngữ. Và thêm một điều nữa là gì? Khi mà anh viết đó, thì rõ ràng Nam cũng thấy rồi, khi anh viết nhiều bao nhiêu năm qua, anh có rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp, những người biết đến mình, chia sẻ với mình và thành bạn thân của mình. Thì thêm một chuyện hay nữa là tự nhiên cái nghề viết đó nó cho mình thành có nhiều bạn viết, trong đó có những người như em. Đó, Nam biết được anh, chẳng qua là Nam biết được những cái gì anh viết ở trên Facebook hoặc là qua người này qua người kia, thì vô hình trung tự nhiên anh có thêm một người bạn. Người bạn đó có thể nhiều tuổi hơn anh, ít tuổi hơn anh, bằng tuổi anh, nhưng mà lại có thêm được cái niềm vui là mình viết và mình có nhiều bạn viết. Mà như vậy thì mình được chia sẻ nhiều hơn, mình hiểu biết nhiều hơn về cái thế giới xung quanh mình á, để có những cái chuyện gì này kia trong cuộc sống thì mình vẫn có thể trải lòng ra được với mọi người, với cuộc đời. Chính cái điều đó đó thì nó lại cho cái người viết như anh á, Nam, sẽ có một cái cảm giác, anh dùng cái chữ là gì nhỉ? An nhiên. Có cho mình một cái cảm giác an nhiên, tự tại hơn. Mỗi khi mà anh có cái bức xúc hay có cái buồn bực gì đó thì anh lại dùng chính ngôn ngữ để anh trải lòng ra. Khi anh viết một cái bài gì đó trên Facebook, anh làm một cái bài thơ con cóc 4 chữ, 5 chữ, 5 câu, 6 câu, chứ sau đó anh post lên, hoặc là không post cũng được nữa, anh lưu nó vào trong máy tính, thì tự nhiên cái anh hết buồn. Nó kỳ lạ như vậy. Thì cho nên bây giờ có thể xác nhận là đó là một cái lý do mà anh đến với nghề viết này, và anh nghĩ nói theo cái ngôn ngữ của dân marketing, có nghĩa là khách hàng trung thành của cái nghề viết của mình. Không bao giờ gọi là chia tay được nữa. chắc có lẽ là từ bây giờ cho đến khi gọi là hết đời, ngày nào mà anh còn viết được anh thì anh viết thôi. Đó. Ừ. Cái anh nói luôn á là thật ra anh với cái nghề này đó, nó có cái giá trị khác biệt của cái nghề nói trong cái ngành sáng tạo, nó có những cái điểm nó đặc biệt lắm. Ở những cái nghề khác thì anh nghĩ được mặt này mặt kia, nhưng mà riêng cái nghề viết nó rất là đặc biệt. Cái hay ở chỗ cái viết á, nó là kết quả, nó là sản phẩm của những cái thứ mà gọi là tinh thần. Nhưng mà cái kết quả sản phẩm của tinh thần nó lại mang lại được vật chất cho mình. Cái điểm tiếp theo nữa đó là viết á, đó là cái nghề không biên giới. Đối với anh đó nha, thì anh nghĩ là viết á, nó sẽ giúp cho mình thay đổi được chính mình. Đôi khi nó cũng thay đổi cái thế giới quanh mình luôn. Anh thấy cái điều đấy. Trong cái cuộc sống của mình có những ngày mình không có hài lòng với chính mình đi, hoặc là mình không hài lòng về cái gì đó với gia đình, con cái, người anh em này kia vân vân. Nhưng mà khi mình có một cái thời gian nào đó mình tỉnh lại một chút, nửa tiếng, một tiếng, 15 phút, tự nhiên mình có cái máy tính trước mặt, cái mình gõ gõ lên mấy chữ, mình nói xàm xàm cái gì đó, một hai câu thơ gì đó, tự nhiên cái thấy mình bớt, hoặc là không nên giận cái người nữa, không nên buồn cái người đó nữa. Vô hình trung là cái viết đó, tự nhiên nó trở thành một cái người bạn, vừa hữu hình mà lại vừa vô hình. Chữ nghĩa nó ở trong đầu mình, nhưng mà khi mình viết ra được rồi, mình nhìn thấy cái con chữ đó, mình thấy một cái câu thơ lục bát mình mới vừa viết ra, mình đọc lên mình sao mình thấy mình đang nói về mình mà mình thấy mình nói hay quá vậy, tự nhiên cái mình thấy vui vui đó. Thành ra là anh thấy là tự nhiên cái nghề viết á, đến một cái khoảng thời gian nào đó nó cho mình có những cái sự chia sẻ như vậy, thành ra mình xem nó như người bạn đó. Thành ra anh nghĩ là cái ý của anh nói nãy là cái nghĩa là gì, nhân nghiệp là cái sự nghiệp của một đời người, thì anh nghĩ cũng đúng thôi, đối với anh là đúng á, thì là như vậy.
Không biết là trong cái xã hội, cái thế giới mà cái sức mạnh của đồng tiền và quyền lực nó đang thể hiện quá là mạnh mẽ như hiện nay, thì cái việc viết đối với anh nó có vai trò như thế nào? Và rộng hơn là anh nghĩ là cái xã hội này họ có thực sự là họ coi trọng cái nghề viết lách không? Không chỉ giới hạn là trong ngành sáng tạo mà còn mở rộng ra về phía văn học, tức là những nhà văn. Ở Việt Nam thì người ta nói là văn chương rẻ như bèo ấy, bây giờ vẫn thế.
Như thế này, anh nghĩ là nó cũng tùy vô cái góc nhìn, cái cách nghĩ của những cái người mà tiếp cận đến văn chương, đến văn học, từ cái góc độ, và kể cả một cái phần nữa nó là về cái sao cái trình độ dân trí của cái tầng lớp mà người ta đang đánh giá về những cái chuyện của loại ngôn ngữ đó. Thì tại vì một phần như thế này, do cái cuộc sống bây giờ thì chính Nam cũng thấy rồi, sau cái khoảng thời gian dài Việt Nam mình tiếp cận với cái thế giới của công nghệ, đúng không, người ta bắt đầu có sống với cái cuộc sống của những cái giá trị ảo nhiều hơn. Tức là anh nói thẳng ra đây là bản thân cái công nghệ nó cũng chính là một cái điều khiến cho người ta lơi là đi với những cái liên quan tới chữ nghĩa. Một cái chuyện cụ thể đó là anh thấy nha, là không còn nhiều bạn trẻ có cái thói quen đi mua sách và cầm cuốn sách giấy đọc nữa. Có một cái thời gian là họ chuyển qua đọc ebook á, là sách điện tử, đúng không? Càng ngày càng ít đi rồi, các bạn trẻ sau này thì lại có game, có những cái thứ nó thú vui nó nhiều hơn, TikTok các kiểu này kia. Cho nên là càng ngày họ mất đi cái mà các cái nhà văn hóa ở Việt Nam chúng ta họ đang nói đó là văn hóa đọc của người trẻ bây giờ không còn. Nhưng mà chính vì vậy đó, cho nên là chữ nghĩa của chuyện viết nó sẽ phải chuyển đổi. Thì cái chuyển đổi anh nhìn thấy rõ nhất đó là trong những năm vừa qua đó, nhất là cái thời sau Covid đó Nam, thì do cái thời đại gian đó là mọi người bị cách ly các kiểu này đấy, cho nên là không có giao tiếp được. Thì vô hình trung cái loại hình sách nói, audiobook á, nó bắt đầu nó thấm dần vào trong cái cuộc sống. Tức là những người trẻ, những người không trẻ, tự nhiên ở nhà bị cách ly mà muốn giải trí, muốn nghe cái gì đấy, thì tự nhiên là nghe được một cái trang sách, một cái cuốn sách hay thú vị nữa, tự nhiên dần dần là họ thấy thích cái điều đấy và tự nhiên thành bạn. Và bây giờ nó trở thành một cái trào lưu đó. Anh thấy rất nhiều bạn trẻ bây giờ không đọc sách, nhưng mà bù lại thì họ nghe sách qua những cái kênh á. Thì anh nghĩ là cái đó là ok, cũng là một cái mặt tích cực. Nhưng mà cái ý của Nam hỏi anh nãy đó, anh nghĩ là cái giá trị của cái chuyện viết lách á là có ảnh hưởng, nhưng thật sự những người viết chân chính, những người làm sống bằng cái nghề viết mà bằng một cách như là lương thiện chân chính á, không có dùng cái ngòi bút của mình, không có dùng cái ngôn từ của mình, không có dùng những cái câu chuyện của mình để đưa lên trên truyền thông những thế này thế kia, những cái nó tầm bậy tiêu cực á thì anh không nói, nhưng mà thật sự về mặt, nếu mình đặt mặt tích cực á, thì rõ ràng thì rất nhiều người trong xã hội hiện nay, rất nhiều cái tầng lớp hiện nay họ vẫn đọc mỗi ngày đấy thôi. Tức là ý anh nói là cái giá trị của văn học, của ngôn ngữ á, nó vẫn còn tác động. Đó là lý do tại sao có những cái kênh như của Nam nè, kênh Ba Chấm nè đó, rồi những cái kênh khác của rất nhiều bạn trẻ vẫn tồn tại được, và rất nhiều người trẻ, người không trẻ và người già vẫn muốn nghe. Mà bởi vì đó, nó cũng chính là cái sản phẩm của viết đó. Là sẽ có những nhà văn, có những người có tâm huyết, họ viết ra những cái điều đó, họ post lên thông qua các cái kênh mạng này kia vân vân đó, thì cái giá trị văn hóa, cái ngôn ngữ nó đi vào trong những cái ngõ ngách đó, anh nghĩ nó cũng giúp cho người ta được giải tỏa. Trong chừng mực nào nó cũng có, nhưng mà tất nhiên nếu như ai đang gọi là lạm dụng chuyện viết đó trong cái thời nhiễu nhương đó, đại khái là thật giả nó lẫn lộn đó, thì đúng rồi, những người đó sẽ trở thành cái yếu tố nó gọi là đếm đến những cái điều không tích cực cho cuộc sống. Tức là gì, họ dùng ngôn ngữ để họ nói xấu người A, người B, người C, để họ đưa một cái vấn đề gì đó lên để tạo ra một cái sự chú ý nào đó đối với cái vấn đề của mình lên, để thu hút cái sự nổi tiếng của mình vân vân đấy. Thì anh nghĩ cái đó nó trở thành những cái chuyện không nên có, không đáng có, mà thực sự đó nó cũng là một phần của cuộc sống bây giờ thôi.
Nhưng thấy anh có một cái điểm khác biệt so với những người mà em từng gặp, ít nhất là ở trong cái ngành này, cái thái độ sống của anh ấy. Em tạm dùng một cái từ là tích cực. Sâu nữa thì đối với cái cách mà anh giao tiếp hành xử với cái người có thể nói là xa lạ như em ấy, trong những lần đầu tiên gặp, em thấy nó có một cái gì đấy nó hơn cả cái sự cởi mở ấy. Theo anh là cái thái độ sống của anh nghĩ nó như thế nào trong cái công việc hiện tại?
Anh thì như thế này nè, anh có một cái suy nghĩ là như vậy. Mình làm cái nghề gì? Mình làm với ai? Mình làm ở đâu? Thì cũng quan trọng. Đối với anh là cũng quan trọng nha Nam nhé. Nhưng cái quan trọng đối với anh á là làm như thế nào. Làm như thế nào thì cũng có nghĩa là bạn sống như thế nào. Mà đối với anh đó, ở cái tuổi của anh đó thì anh đã trải qua nhiều biến cố trong cuộc đời, những cái khó khăn này kia, tất cả một cái đã trải qua hết rồi. Công việc thì anh chỉ cảm ra một cái điều rằng là những cái giá trị thật sự của con người mình, mà mình ở đời người ta dùng cái chữ là sống có tâm đó, tức là làm những cái công việc mà mình đang làm bằng cái tâm của mình đối đãi một cách chân thành, sớm hay muộn mình cũng sẽ nhận lại được những cái giá trị chân thành. Anh thì anh nghĩ như đơn giản như vậy đó, tức là một khi mà mình sống đúng với con người của mình, cái lời nói, cái phát biểu của mình, cái tư cách của mình, tất cả mọi cái mình ứng xử đó Nam, thì nó sẽ trở thành một cái phản hồi lại. Tức là khi mình không có sự chân thành trong công việc, trong làm ăn, trong giao tiếp, trong nói chuyện, trong đối đãi với bạn bè, đồng nghiệp, khách hàng, thậm chí cả đối thủ, đến một cái ngày nào đó thì mình sẽ trở thành cái đối tượng được nhận lại những cái điều mà mình đã từng gây ra cho người ta. Anh không biết ở thế hệ của Nam như thế nào, nhưng mà đối với anh, anh thấy có một cái điều mà những người lớn tuổi hay nói đó, không phải là người lớn tuổi mà nói chung là người Việt mình hay nói cái chữ là nhân quả đó, thì anh nghĩ cái đó là ít nhiều là có đó.
Không phải vì anh là voice talent, nhưng mà em cảm nhận được là trong cái giọng nói của anh cũng có sự chân thành.
Đối với anh thì cái bài học lớn nhất là anh có được cuộc sống như ngày hôm nay, có sự ổn định, cái sự an nhiên, thì anh nghĩ một phần là do cái cách mà anh sống, anh làm việc với tất cả những mọi người bên thế giới bên ngoài đó, bằng cái suy nghĩ chân thành nhất của mình. Mà cũng chính vì vậy đôi khi mình cũng phải bị chịu thiệt ở một số cái khoản này khoản nọ, cái chuyện bình thường đó mà. Nhưng mà cái đó, anh nghĩ cái đó là một phần nó nói nãy nói thẳng ra đó là anh không có kẻ thù, hoặc là ít kẻ thù, mà anh có rất nhiều bạn. Đó là niềm hạnh phúc lớn nhất của anh.
Nhưng mà nếu như mà phải kể tên một cái sự thiệt thòi mà anh nói, nó là điều gì?
Như thế này, vì những cái người mà sống chân thành hay nói thẳng ra ở đời, người ta hãy dùng một cái chữ là hiền quá đó, đôi khi mình bị người ta hơi ăn hiếp, hơi bắt nạt, cái chuyện đó là có, và anh cũng đã trải qua cái chuyện đó rồi. Nhưng mà thật sự mà rồi thì mình cũng có cái cách để mình sống thôi, tức là khi mình gặp vào những cái trường hợp đó thì ok, mình có thể bị người ta bắt nạt một lần hoặc là hai lần, nhưng không thể quá ba lần. Quá tam ba bận mình sẽ không thể để mình ở tư thế như vậy được, bởi vì mình còn có cái giá trị của mình, cách sống của mình không có thể để người ta gọi là nghĩ, nhìn và ứng xử không đúng về mình. Trở lại một điều là cũng may là anh hiền, nhưng mà anh cũng không bị nhiều người bắt nạt. Cái này là anh nghĩ là trong cái quá trình mà làm nghề đó Nam, nhiều năm qua rồi, đôi khi anh đã ở góc độ mình gọi là có những cái job anh làm freelance thôi, khách hàng đó, cái job mà mình làm dưới góc độ công ty thì không nói, nhưng mà có những job mình làm freelance chẳng hạn đi, đôi khi cái đối tác đó, khách hàng đó, họ chưa hề hiểu anh, chưa hề biết, họ phán xét đánh giá cái job của mình có những cái cách ứng xử gần như là nó không có thân thiện, và họ có một cái quan điểm kiểu như là Nam thấy rất là rõ nè, trong cái ngành agency đó, đối với cái quan hệ giữa doanh nghiệp, có một số cái đối tượng cá nhân đó, là họ cho rằng là họ là cái người có quyền. Quyền là quyền gì? Quyền là quyền của người trả tiền. Chính vì vậy cho nên là họ để cho cái power, cái quyền của người trả tiền đó lớn hơn những cái điều khác. Thành ra cái job mà Nam làm ra, dù đó là cái em rất là happy, có thể nó không phải đúng cái tinh thần, đúng cái ý khách hàng muốn, nhưng mà nếu như họ đứng ở trên cái góc độ của một cái người nó trung dung hơn, nó chân phương hơn, đánh giá một cách khách quan hơn, thì họ sẽ không có dùng những cái lời lẽ, hoặc là có những cái email, có những cái cuộc điện thoại, hoặc là để cho lính của họ đi, hoặc là cho người nhân viên của họ có những cái đánh giá, những cái nó không có thân thiện, em hiểu không? Thì thường là anh cũng bị một vài như vậy, thì đôi khi cũng ráng xong cho những cái job rồi, thì đôi khi anh cũng phải ghi vào trong não của anh, trong đầu của anh là đó là lần đầu tiên, cũng có thể là lần cuối cùng, không bao giờ làm với bên đấy nữa. Đấy, ví dụ vậy, thì cái đó là cái trong cuộc sống mình mà. Trong quá trình làm nghề thì thật ra là anh nói thẳng là luôn, có những cái job là anh bị khách hàng giật tiền á, không thanh toán. Tức là đó là bùng đó, là anh đã bị một số những cái job như vậy cách đây mười mấy năm, nhiều năm lắm rồi. Làm nguyên một cái dự án, viết cả một brochure 40 mấy trang, dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt, rồi từ tiếng Việt sang tiếng Anh, các kiểu luôn. Rồi đến khi mà xong hết file anh gửi đi rồi, thì đến cái ngày hẹn mà anh đến để làm thủ tục để mà gọi là thanh lý job đó, thì họ bảo là cái job đó thì là cũng là một cái nhà đầu tư kiểu là nó ở nước ngoài, anh nhớ là Hồng Kông hay là đâu đấy, thì cái người đại diện ở đây bảo là cái bác đó về nước luôn rồi. Tức là họ đùng đẩy qua lại đây, em biết không, không có ai đứng ra để là cái người giải quyết cho anh cái chuyện đấy. thì đó là một trong số những cái lần mà anh bị thiệt thòi vì cái chuyện mình hiền đó. Mình hiền ngay từ đầu, lẽ ra ví dụ như là mình sẽ có những cái ràng buộc với họ về hợp đồng hợp này kia đó, em hiểu không? Mà do là tính cách của mình là mình lại thôi, mình cũng nghĩ là lúc đó mình cũng chưa có lâu năm trong nghề, lúc đó anh mới vào nghề khoảng 5 năm thôi. Thì đó, anh nói với Nam đó là anh nhận làm mà anh không có đòi hỏi hợp đồng hoặc gì hết, các kiểu làm rất là nhiệt tình, gửi file chỉnh sửa rồi làm ghê gớm lắm. Xong hết rồi đó, nó là cái câu chuyện kết thúc, nó là như vậy, nó là một cái chuyện rất là buồn. À, nhưng mà anh cũng không có thể làm sùm lên được, tại vì nó thật ra nó cũng không đáng là gì, kệ thì mình cũng sẽ nghĩ là thôi lúc khác mình sẽ có chốt khác.
40 trang mình dịch từ đấy mà anh không đáng thì em cũng phục anh thật.
Đấy, Nam biết là cái chốt đó, anh nói luôn là cái chốt đó anh nhớ không lầm là họ đã cam kết trả cho anh lúc thời điểm đó là 500 đô. 500 đô của một cái brochure đó mà cách đây gần mười mấy 20 năm thì em nghĩ không ít tiền đâu. 500 đô của thời đó nhiều lắm em.
Thế mà anh bảo là không đáng. Anh rất là tích cực
đấy. Nhưng mà đó thì anh nghĩ là bây giờ nếu mà mình lồng lộn lên nhá, rồi mình đến cái cửa hàng, đến cái công ty họ mình ăn vạ ra thì được cái gì? Đó, người ta đã không muốn nhưng ứng xử một cách đẹp với mình thì anh nghĩ cái kết cục nó cũng không có đẹp gì hơn cho mình đâu, rồi đó thôi. Đó, cái đó là tình cảnh của những cái bạn làm nghề viết nói riêng và những cái người làm nghề bên ngoài đó, freelance đó, đôi khi là mình thiệt thòi về những cái chuyện như vậy. Nhưng mà tất nhiên là từ từ mình cũng khôn ra, Nam hiểu không? Mình đâu phải là mình bị hoài đâu. Thì sau này là anh đỡ bị cái chuyện đấy hơn rồi, không còn nữa. Nhưng mà ý là nó trong đời mình nó cũng một hai cái lần như vậy. Cũng là một cái kỷ niệm của nghề mà.
Ngược lại với cái sự hiền, có thể nói là mình chắc chắn hơn trong các giao dịch, trong việc mình chọn job, mình chọn khách hàng. Theo anh đó có phải là một cái, nó làm hạn chế cái cơ hội của mình đi không? Tức là hạn chế ở đây em muốn nói là ví dụ như anh có một cái job, nhưng mà cái job đấy anh cảm nhận nó không hẳn là nó dễ toang như kiểu vừa xong. Nhưng mà nếu là một người chắc chắn, anh sẽ nhận cái job đó. Còn nếu như một người họ không phải là họ hiền, nhưng họ cũng vẫn sẽ nhận cái job đó và họ sẽ làm căng lên, thì theo anh là đấy, việc mà mình chắc chắn quá như vậy nó có phải là thứ để mình đánh mất đi cơ hội hay không, hay là mình không hiền nhưng mình cứ sức liều mình nhận, nhưng mà đến khi mà bung bét ra thì mình làm đến cùng ấy.
Thật ra như thế này nè, anh nghĩ là cái cuộc sống của mình hàng ngày đó, thì cái chuyện mà gọi là cơm áo gạo tiền mà nó đụng vô cái chuyện đó thì nhiều người thì đúng là dễ điên lên lắm. Nhưng mà có thể là do anh nói là một phần là bản tính của anh, nhưng mà ý anh nói là trong những cái lần như vậy thì anh nghĩ là cũng có thể là do cái bản tính của anh, cho nên là anh nhún nhường và sau đó là anh thôi, anh không có làm căng lên. Tại vì cái đó là cái quyền lợi của mình, thì nếu mình làm ầm đùng lên như thế có khi họ cũng sẽ xuống nước với mình, họ sẽ thanh toán các kiểu này kia vân vân. Nhưng mà anh nghĩ anh không làm được chuyện đó, ý là em hiểu không? Tức là anh không có làm được cái chuyện mà mình gọi là điên khùng lên ở cái công ty người ta rồi làm các kiểu đập phá này kia. Mình không phải là cái loại như vậy. Bởi vì sao? Bởi vì bản chất anh là thầy giáo. Cái gia đình anh, cha mẹ anh, vợ con anh đều là từ xuất thân từ nghề sư phạm. Bản chất nó là như vậy, thành ra là cái người làm cái nghề đó rồi đó, thành ra là trong cái tâm can của anh á, tâm tư của anh á, là anh không có đi vào những cái chuyện như vậy đến cái mức mà đẩy lên như vậy được. Có thể là anh sau này anh là chủ doanh nghiệp đi, ai đó là họ là chủ đi, thì họ có thể có những cái hợp đồng lớn hơn, có những cái dây mơ rễ má này hơn. Nhưng mà đối với anh đó là một cái chớp freelance thì ok, anh nghĩ là nó cũng phải là gì là lạ lắm. Mình mất cái này thì mình sẽ lấy lại được cái chỗ khác, thì đó là cái thực tế. Là thực sự sau này là anh có khách hàng, vẫn có những cái chớp bình thường, thì nó có những cái niềm vui nó gỡ gạt lại cho mình. Nó nói ví dụ như là có những cái khách hàng họ đã làm cái chốt đầu tiên với anh cách đây 14 năm thì cách đây 1-2 năm thôi, chính là họ lại là cái người tìm cho bằng được cái số điện thoại của anh, gọi anh và nhờ anh làm cho họ đúng một cái chốt đấy. Thì đó là cái niềm vui, đó cái niềm vui một khách hàng mà sau 14-17 năm họ vẫn không quên mình. Nó chính là cái để nó trừ đi, nó bù đi lại những thiệt thòi, những cái mất mát trong cái quá trình làm nghề mà ở những cái năm đầu đời mình còn xanh và non đó Nam. Thế thì cũng không đến nỗi nào, anh nghĩ thế.
Tức là anh sẽ khuyên là các bạn trẻ cứ nên hiền đi đúng không? Không nên chắc chắn quá một cái gì đó đúng không?
Đúng rồi. Thì anh nghĩ là tại vì cuộc sống mà, lúc dày lúc khác nha. Nó không phải là mình muốn nó hoàn hảo được đâu. Nó không phải lúc nào nó cũng như ý mình được đâu. Thành ra là sẽ tùy chuyện mà nó còn phải đúng cái ứng xử của mình ở trong trường hợp. Cứ nghĩ là nếu mình làm mạnh lên cái chỗ đó để mình được cái ABC đó thì cái XYZ mình trả nó có xứng hay không? Hay là có cái chuyện gì đó ghê gớm hơn? Mình không lường được, cái đó là mình không lường được. Thì anh nghĩ là đối với các bạn trẻ bây giờ đó, anh nghĩ thì các bạn so với các bạn thời của anh á, thì các bạn bây giờ nhiều bạn cũng rất là giỏi, nhưng mà đôi khi là lâm vào những cái chuyện như vậy thì mới sẽ biết thấy ai là người thật sự là có cái ứng xử đúng. Bởi vì rõ ràng nếu mà mình ứng xử một cách như là nó thô thiển như vậy đó để mình được cái phần của mình mà nó là thuộc là chính nghĩa của mình mà, nhưng mà cái hình ảnh của mình ở lúc đấy nó lồng lộn lên như thế, nó này kia như thế, rồi trên mạng rồi sùm lên, thì nó còn là cái gì nữa đâu, còn cả cái uy tín của mình ở phía sau, cái dự án phía sau đó nữa, thì anh nghĩ không hay tí nào cả. Thì anh chỉ khuyên là các bạn trẻ sau này đi làm nó có những cái chuyện như vậy thì mình rút kinh nghiệm bằng cách là mình nên rõ ràng ngay từ đầu, hợp đồng nguyên tắc gì đấy, OBC, ký tá này kia nọ cho nó đàng hoàng xíu rồi hãy nhận job, chứ nếu không thì nó có. Đấy, sau này thì anh cũng rút kinh nghiệm chuyện đó rồi.
bên cạnh cái quyền và tiền thì hiện nay ở trong thế giới hiện đại của mình còn có một cái yếu tố thứ ba nữa là lợi ích cá nhân. Thì cái lợi ích cá nhân vào cái thời của anh và cái thời bây giờ em thấy nó có khác nhau nhiều
gọi là không thay đổi gì lắm đâu, tức là cái gì nó cũng phải ra cái đấy thôi, chứ mà mình làm việc mình công sức mình bỏ ra, cái quyền lợi của mình, ích lợi của mình phải đòi thôi, đương nhiên là như vậy. Nhưng mà bây giờ thì có những cái chuyện đó nhiễu nhương kinh khủng. Anh nói ví dụ như chuyện lừa đảo đi, đó là chuyện đó là một cái chuyện rất là bức xúc. Cứ lâu lâu mình nghe người thân của mình, người này người kia hoặc là bạn bè mình đâu đấy trên mạng trên này kia bị những cái chuyện như vậy rất là khó chịu, không biết sao. Nhưng mà rõ ràng đó là một cái dấu hiệu rất là không hay cho cái cuộc sống hiện đại bây giờ. Bởi vì sao? Nó khiến cho người ta mất cái lòng tin vào cuộc sống và xã hội hơi bị nhiều, bởi vì những cái chuyện như vậy. Lẽ ra những cái thứ gọi là công nghệ đó nó sẽ mang đến cho con người ta nhiều điều hay ho hơn, nhưng mà mặt trái của nó là lại có những cái đối tượng họ lại tận dụng triệt để cái sức mạnh của công nghệ để trở thành những cái người gọi là đúng nghĩa là lừa đảo, rất là khó khăn. Thành ra là mình cũng không biết như thế nào, nhưng mà rõ ràng đó là cái thực tế mình đang thấy cái chuyện đấy. Bây giờ em thấy không, người ta có thể lừa bất cứ cái gì mà. Ở trên Facebook anh thấy nó có nhiều cái bạn trong cái giới Vaseline anh biết mà cứ bị nó hack, nó lấy cái tên, lấy cái địa chỉ, tất cả mọi cái, xong rồi nó làm một cái trang Facebook y như thật luôn, lấy đúng cái tên người đấy, chỉ thêm một cái gì chút xíu thôi. Đấy, và tuyển Vaseline, tuyển này kia các kiểu, như thật sự toàn là lừa đảo hết. Là họ phải đính chính tới lui rất là nhiều, rất là phiền. Đó, rồi cái ảnh hưởng đến cái uy tín của họ, họ cứ phải chạy vô họ hỏi cái này có phải là bạn không hay là như nào này kia, rất là mệt mỏi.
Theo anh thì làm sao để tránh nó?
Cũng khó, nói chung là cẩn thận. Khi mà cuộc sống nó bây giờ nó như vậy đó, cho nên là mình tâm lý là thủ thế, là có nghĩa là những cái gì mà mình cảm giác như nó có cái chút nên nghi ngờ thì sẽ nghi ngờ luôn, không có là hỏi tới hỏi lui nữa. Cuộc sống mà giờ nó cũng nhiễu nhương nhiều thứ lắm, nói chung là mình phải cảnh giác tối đa thôi, chứ chả biết được, còn xui thì vẫn có thể bị dính thôi.
Vâng ạ, và đến đây thì xin phép các quý thính giả là nghe một phút quảng cáo về kênh podcast thứ hai của Ba Chấm, đây là Làm Podcast Không.
Alo alo, bạn ơi biết gì chưa? Ba Chấm đã có một kênh phụ mang tên Làm Podcast Không rồi đó. Làm Podcast Không là nơi Ba Chấm chia sẻ những kinh nghiệm, kỹ năng được đúc kết từ quá trình trải nghiệm của kênh kể từ khi thành lập cho đến thời điểm hiện tại. Dựa trên giá trị thật từ trải nghiệm thật, Ba Chấm mong muốn mỗi quý thính giả khi lắng nghe kênh sẽ có thêm kiến thức, động lực để xây dựng và phát triển kênh podcast cho riêng mình. Còn chần chừ gì nữa, tìm ngay tên kênh và nhấn nút cho thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ tập podcast nào nha. See ya.
Anh có hay xem bóng đá không? Chắc là anh biết Ronaldo và Messi đúng không?
Biết, mấy nhân vật đó thì anh biết.
Nếu mà được chọn thì anh sẽ là Ronaldo hay là Messi?
Để chọn hả? Nếu mà anh thì cũng hơi khó nghĩ đó. Nhưng mà nếu mà xét về cái góc độ mà cá nhân anh đó nha, thì anh sẽ chọn Ronaldo hơn. Tại vì nó gần như nó đúng với lại cái cuộc đời của anh, cái cuộc sống của anh. Thật sự là như vậy, tức là từ một sinh viên nghèo đó, học theo cái ngành sư phạm rồi ra trường rồi đi học, cuối cùng là chỉ đi dạy có một năm thôi vì lý do kinh tế gia đình các kiểu, thì mình phải chia tay cái nghề đấy và lên thành phố lập nghiệp, rồi phải bắt đầu lại từ đầu, đúng nghĩa là bắt đầu lại từ đầu, từ con số 0 đó. Mãi cả chục năm sau thì anh mới chính thức anh vào nghề quảng cáo như bây giờ. Anh làm 20 mấy năm trong nghề rồi, thì anh nghĩ cái hình ảnh của anh bạn Ronaldo đó, tự thân đó, nó có vẻ nó gần với kiểu của anh hơn. Còn cái chuyện mà em nói là có tố chất á, đối với anh cái tố chất về ngôn ngữ của anh á, chữ nghĩa này kìa, thì có thể đó là cái khiếu. Anh nói luôn là nếu như anh vẫn còn tiếp tục làm thầy giáo, anh là giáo viên ngoại ngữ dạy Nga văn ngày xưa đó, và không lên thành phố, không có những cái cơ duyên đến với ngành quảng cáo để tiếp tục cái nghề viết của mình, thì có khi bây giờ anh cũng chả viết cái gì nên hồn. Vấn đề ở chỗ đó, tức là mình có khiếu nhưng em không vận dụng cái năng khiếu, cái tố chất đó vào bất cứ việc gì có liên quan thì em sẽ không bao giờ trở thành một cái tài năng nào cả trong lĩnh vực đó hết. Đó là cái thực tế. Thành ra là về ngôn ngữ, về văn học, về khả năng viết lách, anh nghĩ là dù có khiếu đến cỡ nào đi nữa, nếu em không rèn luyện, nếu em không có cơ hội, không có môi trường, thì cũng chả là cái gì hết. Đấy, vấn đề của anh là anh nghĩ là như vậy. Thành ra là anh có cái duyên, anh nói thẳng là cái duyên viết của anh là cũng còn. Cho nên sau 10 năm anh lên thành phố thì anh thấy người ta tuyển dụng copywriter đấy, rồi anh apply vào. Thì cái công ty đầu tiên anh vào, anh chả biết cái gì về copywriter cả, nói thật với Nam luôn, anh không biết mà. Nhân bữa nay thì anh kể luôn là cái duyên của anh đến với cái nghề là bởi vì anh có một cái sự thú vị đặc biệt đối với cái mẫu tuyển dụng của công ty đó, chính là cái công ty đầu tiên anh vào đó. Anh làm cách đây 23 năm đó. Thay vì em thấy những cái mẫu tuyển dụng ở trên báo đúng không, thì người ta sẽ ghi là tuyển những cái chức danh gì gì đó, mức lương thế này thế kia các kiểu đúng không. Thì cái mẫu tuyển dụng của công ty quảng cáo năm đó anh tuyển vào thì rất là đặc biệt. Họ không có in theo cái kiểu bình thường trên tờ báo. Anh nhớ là cái mẫu quảng cáo đó còn in trên cái trang quảng cáo của báo Tuổi Trẻ, thậm chí là Sài Gòn Giải Phóng, ngày xưa còn báo Sài Gòn Giải Phóng, báo giấy em nha. Trên cái mẫu quảng cáo báo đó, anh nhớ là 1/8, 1/6 của một cái trang báo đấy, họ in những dấu của những cái bàn chân và họ chỉ nói đúng một cái câu thôi. Nếu bạn có đam mê, khao khát trở thành nhà sáng tạo về ngôn ngữ, về truyền thông và muốn để lại những cái dấu chân, những cái dấu ấn của bạn trong cái nghề quảng cáo này, trên con đường sáng tạo này, hãy theo chân chúng tôi.
Wow.
Nam hình dung chưa? Anh đọc cái mẫu quảng cáo với cái hình đó, tự nhiên anh có một cái sự gọi là nó hấp dẫn anh, nó kinh khủng đến mức mà anh không hiểu tại sao trên đời có một cái mẫu tuyển dụng nó ngộ như thế. Thay vì người ta tuyển dụng thì người ta viết bình thường à, công ty chúng tôi cần tuyển bao nhiêu nhân sự thế này thế kia, đúng không? Bởi vì sau đó là công ty quảng cáo sáng tạo mà. Thì cái công ty Stormy đó họ làm cái mẫu quảng cáo rất thú vị. Chính cái thú vị đó nó khiến cho anh không thể dừng cái ý nghĩ trong đầu là phải viết một cái đơn xin việc, anh apply. Và tất nhiên anh nhận được một cái bài tập về nhà làm trong 3 ngày nộp lại. Thì sau đó anh được gọi vào phỏng vấn lần thứ hai, lần thứ ba. Thì cái ngày cuối cùng họ mời anh đến đó, cùng với một bạn nữ nữa. Thì công ty họ mới nói cho anh biết một cái điều đó. Họ chính thức bảo là anh và cái cô bạn kia đó chính thức trở thành nhân viên copywriter của công ty. Mà hai bạn là hai người duy nhất được chọn ra từ trong số hơn 200 hồ sơ gửi về. Đó là cái câu mà của cái cô nhân sự đó, của chốt với anh với cái cô bạn năm đấy vào. Thì lúc đó anh mới chính thức anh vào nghề đấy. Nó là cái duyên như vậy đó. Đó rồi suốt cái thời gian đầu vào 6 tháng đến 1 năm đầu thì anh nghĩ anh phải học rất là nhiều thứ. Tại vì lúc đó đâu có những cái trường lớp như bây giờ đâu. Anh phải tự làm, tự mày mò hết. Cái gì cũng phải nhờ anh CEO đó, anh chỉ. Đó, nhưng mà nhờ chính vì cái thời gian đó mình không có ai có một cái trường lớp nào, cho nên mình phải tự học, tự luyện, tự đào tạo mình, học những cái người đi trước, học từ cái người sếp của mình. Nhờ những cái chuyện như vậy đó, và tự nhiên là cái nguồn năng lượng của cái chuyện làm nghề quảng cáo sáng tạo đó nó thấm vô trong người anh lúc nào anh không hay. Mà có một cái điểm nữa là anh cũng cảm ơn là cái công ty quảng cáo năm đấy đó trở thành một cái trường học đầu đời đối với anh về cái nghề quảng cáo. Anh biết sao không? Tại mỗi một cái chuyến đi nước ngoài đó, cái anh giám đốc, những cái cuốn sách hay về quảng cáo á, về copywriter, về design, về art là ảnh mua về và ảnh cho photo mỗi một cái cuốn như vậy là hàng chục cuốn khác nhau và phát cho tụi anh đọc, đặc biệt là sách về copywriter, anh là copywriter mà. Những cuốn sách rất là hay, mang tính chất là gối đầu giường cho copywriter cái thời đấy. Chính nhờ có một cái người như vậy đó, mê quảng cáo, mê sáng tạo như vậy, có cái thông tin từ những nền quảng cáo nước ngoài hay ho như vậy mà anh đọc được những cái cuốn sách được photo ra đó, anh học được rất là nhiều. Chính vì vậy là anh mới muốn gắn bó mình với cái nghề hơn, bởi vì lúc đó anh mới khám phá được cái hay ho của nghề. Chứ thật sự anh nói với Nam là nếu mà anh không có những cái cuốn sách đó thì có khi anh vẫn còn lờ mờ với cái nghề copywriter, mà cũng có khi dăm 7 tháng đó thôi thì anh cũng không còn muốn theo nghề nữa. Tại vì thật sự có những thời điểm anh rất chán, là bởi vì chán là mình không có biết được cái gì nó ra hồn á, là bởi vì mình quá mới. Mà không có ai, không có trường đào tạo, mà may một cái điều là nhờ có sách, mà một điều là mình đọc được bằng tiếng Anh. Do là xưa anh học Nga văn nhưng mà cũng phải học ngoại ngữ phụ đại học mà, 3 năm học tiếng Anh, thì chính nhờ cái điều đấy đó nó góp phần là anh còn tiếp cận được với cái tiếng Anh, nó là cái sinh ngữ phụ của anh đó. Thành ra là nhờ vậy anh mới tiếp cận được các cuốn sách về nghề, về chuyên môn đó anh học. Thì đó là một cái cơ may, cơ duyên đầu tiên mà đến với anh, đó là cách đây 23 năm đó Nam.
Không biết là trong hành trình 23 năm đó, nếu mà phải kể đến 3 lần thất bại của anh sẽ kể về những sự kiện nào?
Ba thất bại. Rồi, nếu mà gọi là, anh cũng không chắc nha, anh cũng không chắc có phải gọi là thất bại hay không, nhưng tạm gọi là như vậy đi. Thì cái thất bại lớn nhất của anh á, về cái con đường đời của mình á, đó là cái chuyện anh đã chọn ngành Nga văn khi anh vào đại học, thay vì anh chọn Anh văn. Anh cũng không nghĩ rằng đó là cái lỗi của anh, nhưng mà bây giờ anh nhìn lại thì nếu mà theo cái câu hỏi của Nam thì anh nghĩ đó là một cái thất bại trong cái chuyện đấy. Bởi vì nếu như cái thời điểm đó anh chọn Anh văn, anh chọn thi vào đại học ngành Anh văn, hoặc thậm chí là ngữ văn thôi, tức là tiếng Việt á, ngữ văn ở đại học tổng hợp chẳng hạn đi, thì có khi bây giờ cũng có thể là anh khác lắm, chưa chắc gì anh là người của ngành quảng cáo đâu. Nhưng mà vì anh chọn Nga văn, mà em biết rồi, nếu quay lại lịch sử đó, cái chế độ Liên bang Xô Viết á, xã hội chủ nghĩa đó, gọi là Đông Âu tan rã đó, thì từ năm 1998-99 là nó đã có cái mầm mống đó rồi. Anh vào đại học năm 85 tới năm 88-89, ngay cái thời điểm đó là mình sắp ra trường, có cái tin bên đó đó về mặt nhà nước Đông Âu bên Xô Viết á, họ tan rã, Đông Âu tan rã. Thì cái thời của anh đó, trên cái con đường đồng khởi của thành phố Hồ Chí Minh mình á, là Sài Gòn á, có cái nhà sách ngoại văn tên là nhà sách Xuân Thu. Em đi vào trong cái nhà sách, cứ 10 cuốn sách trong cái nhà sách đó thì có lẽ là hết 8 đến 9 cuốn là tiếng Nga, không có tiếng Anh nhiều đâu. Đối với những người trẻ như anh ở cái thời đó đó Nam, thì một cái ngôn ngữ mà nó đang thịnh như vậy mà, đúng không? Thì đương nhiên khi mình chọn nghề vào đời đó, chọn hướng vào đời đó, thì mình phải chọn cái gì nó đang trend chứ, đúng không? Và thế là anh quyết định anh chọn Nga văn như bao nhiêu bạn bè trang lứa của mình chọn cái nghề đấy. Nhưng mà không ngờ là mình học tới năm thứ ba, thứ tư mình ra trường thì tình hình Đông Âu nó tan rã và người Việt Nam cũng bắt đầu ý thức cái điều rằng là không nên cho con học tiếng Nga nữa. Em hiểu ý anh không? Cho nên là anh ra trường xong anh đi dạy thì anh chỉ dạy mới được có mấy tháng thôi, thì cái số giờ dạy tiếng Nga của anh đó, nó không đủ, dẫn đến là ban giám hiệu nhà trường đó họ phải xếp cho anh thêm rất là nhiều các cái giờ dạy tiếng Anh cấp 2. Anh là anh dạy tiếng Nga, Nga văn cấp 3 giống như bà xã anh, nhưng tiếng Anh thì anh phải dạy thêm giờ những cái lớp 6, lớp 7 á, em hiểu không? Lớp 6, lớp 7, lớp 8 á, để cho đủ cái số giờ vô biên chế, trong biên chế thì nhà nước mới trả lương. À, cái thời điểm đấy anh ra trường, anh cái năm đầu tiên anh đi dạy, anh đã phải dạy hai ngôn ngữ là dạy tiếng Nga, tiếng Anh. Thì đó cũng chính là lý do, cộng với cái kinh tế gia đình nữa cũng khó khăn. Anh có tới ba đứa em là cha mẹ cũng nhà giáo đó, sau giải phóng vô rất là nghèo. Thành ra chính vì vậy cho nên là anh đến sau cái năm đầu tiên anh dạy ở trường, anh có một cái người quen là một cái người dưỡng của anh ở thành phố, thấy cái cuộc sống gia đình anh ở dưới cũng khổ quá, cũng khó, cho nên là gọi điện thoại nhờ nói với anh là sắp mở quản lý một cái nhà khách bộ đại học, nó thuộc trường đại học sau Nhân Văn bây giờ đó nha em. Đấy thì anh lên, thì đó là cái thời điểm mà anh phải bắt, gọi là đúng dùng cái chữ ngậm ngùi đắng cay á, viết cái đơn xin nghỉ việc. Có nghĩa là anh biết đó là cái thời điểm anh phải từ bỏ cái nghề mà chính mình đã rất yêu thích khi mình làm đơn thi vào đại học. Chính mình cũng phải là cái người viết cái đơn gửi cho thầy hiệu trưởng là em chính thức bỏ việc, bỏ nghề sư phạm, mà ở ngoài đời người ta gọi là mất dạy đó em Nam biết không, mất dạy rồi đó. Đấy, không dạy nữa thì mất dạy chứ còn gì nữa. Đấy, và anh phải lên thành phố từ năm 91 là anh bỏ nghề đó, anh đi dạy được có một năm thôi. Và chính cái lối rẽ đó mà anh không có còn đi theo con đường sư phạm Nga văn nữa đó, chính vì vậy anh đã nói Nam hồi nãy đó, anh gần như phải bắt đầu lại từ đầu bằng con số 0, không có cái gì cả.
À, nhưng mà cái thời điểm đấy là anh bao nhiêu tuổi?
Anh năm đấy thậm chí anh còn chưa cưới vợ mà. Nhưng em thấy đi nhá, học xong đại học ra trường thì là mới có 23 tuổi thôi, 23. Anh đi dạy thêm một năm là anh được 24 tuổi. Thì anh lên thành phố là anh mới có chưa đầy 25 tuổi. Anh phải làm lại từ đầu hết đó em. Đấy cũng là một cái cú sốc trong cái cuộc đời của anh. Bởi vì em biết là cái nghề sư phạm, nghề giáo á, là cái nghề truyền thống của gia đình. Chính mình là cái người năn nỉ ba mẹ cho con đi vô ngành sư phạm học Nga văn thế này, thế này, thế này. Nhưng mà không ngờ rằng chỉ 5 năm sau đó, chính mình là cái người phải viết cái lá đơn xin nghỉ việc, rời bỏ cái nghề gọi là truyền thống của gia đình. Nhưng mà đó chính vì cái chuyện mà anh đã có cái lối rẽ đó đó Nam, cho nên khi đến Sài Gòn suốt khoảng trong gần 10 năm, anh làm rất là nhiều nghề, nhiều việc. Nhưng mà cái việc chính nhất thì anh làm vừa làm bảo vệ mà vừa làm tiếp tân của một cái nhà khách, là nhà khách của trường đại học sau Nhân Văn bây giờ đó. Hồi xưa nó là đại học tổng hợp. Đó, anh làm cái đấy 8 năm luôn. Làm rất là nhiều việc ngoài cái việc bảo vệ, tiếp tân ra. Anh thấy cái thời gian trống của anh đó là nó vô nghĩa nhiều quá. Cho nên là anh thấy tiếc. Tự nhiên anh phải nghĩ là tại sao mình không làm được cái gì khác nữa. Thì lúc đó anh mới nhớ lại là quên nữa là mình vẫn còn có tiếng Anh. À, thành ra là gì anh biết không? Anh mới đi ra đường Đồng Khởi đấy. Thời điểm đó thì nó có những cái nhà sách ven theo đường Đồng Khởi với Nguyễn Huệ đó. Những cái kiosk đó, thì họ bán những cái sách ngoại văn với báo của các cái tạp chí nước ngoài như là Newsweek, Time, Reader Digest. Thì anh mua những cái cuốn đó về anh đọc tiếng Anh nhé. Và anh thấy những cái bài báo gì mà nó hay, nó có tính chất thời sự, nó hay, nó hot về tất cả các mặt. Anh biên tập, anh biên dịch cái thời gian mà anh ở nhà khách đó, buổi tối đó, khi mà khách họ về hết rồi đó, thì anh đóng cửa lại, anh ngồi trước máy tính, anh dịch. Thậm chí thời đó anh phải viết tay đó, chứ chưa máy tính cũng không có lúc nào nó cũng ok cho mình đâu. Thành ra là phải viết tay dịch. Và những cái bài báo đầu tiên mà anh đem đến cho tòa soạn báo Thế Giới Mới đó, tạp chí Thế Giới Mới là tạp chí của Bộ Giáo dục của Việt Nam mình đó, cái bài đó đầu tiên là anh vẫn viết tay á, Nam, chứ chưa có phải được máy in, làm gì có máy in đâu mà in. Em hiểu không? Cái tờ báo ngoại văn, báo tiếng Anh đó, anh phải cắt hẳn cái hình minh họa trong cái báo đó, mang đến dán lên trên một cái tờ giấy học sinh, đem đến cho cái tòa soạn của tạp chí Thế Giới Mới, cho anh thư ký tòa soạn ở Điện Biên Phủ bây giờ đấy. Cái bài báo đó nên nộp lần đầu tiên anh cũng là cầu may thôi. Anh nghĩ là chắc cũng không ai mà màng tới cái việc mà mình biên dịch một cái bài báo từ một cái báo nào đó, chả ai biết như thế nào đó. Nhưng mà may mắn một điều là sau một tuần, cái anh thư ký tòa soạn, nói chung là ban biên tập báo cho anh biết cái tuần tiếp theo sẽ là cái số báo đầu tiên mà có bài của anh, cái số tạp chí đầu tiên của cái tháng đó. Thì anh lấy bức danh là tên anh luôn đó, Nam, là Nhất Huy. Thì sau này đó, khi anh có nhiều bài đăng quá đó, trên nhiều báo, nhiều tạp chí, thì bản thân cái báo Thế Giới Mới thì họ nói là anh cho thêm vài cái bức danh đi, để em lấy thêm bức danh Nhật Huy, Minh Duy. Minh Duy tên con trai của anh. Thì anh có gần 5 năm biên tập, biên dịch cho những cái đầu báo tạp chí đó ở thành phố này nè. Tuổi Trẻ cũng có nữa. Tuổi Trẻ là Tuổi Trẻ Chủ Nhật, có cái trang ở giữa, cái chuyên mục Cửa Sổ Nhìn Ra Thế Giới, Khoa Học và Môi Trường nè. Những cái đó anh giữ cái chuyên mục đó rất là lâu, anh làm nhiều năm lắm. Hồi xưa Nam nên nhớ một cái điều là cái nguồn thông tin trên mạng nó đâu có. Thời điểm đó làm gì có YouTube, Facebook, cho nên gần như tất cả những cái thông tin nào mà của báo giấy, tạp chí giấy họ in ra thì đều rất là được độc giả mong chờ. Thành ra là những cái năm đó anh có những cái bài đầu tiên được đăng thì anh rất là vui. Đó, và cứ thế là dần dần mình trở thành một cái người cộng tác trung thành của các cái tạp chí trên thành phố này. Thành ra là lại thêm một cái cơ duyên nữa là anh tiếp tục anh được duy trì cái nghề viết, cái máu viết, cái đam mê viết của anh, mà cũng thể là dịch và viết luôn. Có những bài anh dịch và có những bài anh viết. Thì đó là cái câu chuyện nó như vậy đó nè. Có một cái niềm vui nữa là thật ra anh mới vừa đăng trên Facebook cách đây mấy ngày qua cái bài cuộc thi, một cái cuộc thi của báo Tuổi Trẻ họ tổ chức năm đó đó là năm 2000. Chủ đề của cuộc thi là Tư duy sáng tạo Việt Nam năm 2050. Em muốn viết cái gì em viết, miễn là em phóng cái tầm nhìn em 50 năm về trước. Thời điểm đó là năm 2000, thì anh thấy cũng vui vui. Anh tận dụng cái thời gian buổi tối ở đó, anh làm ở nhà khách, anh mới viết cái bài thi đấy và anh nộp. Cuối cùng thì gần Tết á, cái báo Xuân Tuổi Trẻ nó đăng, mở ra anh mới thấy cái bài của anh và lúc đó anh mới biết là anh đã được giải nhất. Lần đầu tiên tham gia một cuộc thi lớn của báo Tuổi Trẻ trên cả nước mà chủ đề là tư duy sáng tạo mà là Việt Nam năm 2050 và họ in cái bài của anh trên số báo Xuân của Tuổi Trẻ năm 2000. Thế thì nó anh vui quá cho nên anh lấy kéo anh cắt luôn cả cái bài báo đó, anh giữ luôn tới bây giờ 23 năm vẫn còn đây nè. Thì đó là một cái kỷ niệm vui của cái nghề viết của anh, và chính vì cái điều đó nó mới là thứ nó giữ cho anh được cái niềm vui, niềm hạnh phúc, mình sống được với cái nghề viết của mình ở cái thời điểm đó đó. Chính vì vậy cho nên anh nói em là tới năm 2000-2001 anh nhìn thấy cái mẫu tuyển dụng của công ty quảng cáo mà là những cái dấu bàn chân in trên giấy đó, anh mới muốn thử và anh nộp đơn xin việc, và thế là anh trở thành người của ngành quảng cáo tới bây giờ luôn, 23 năm. Đó chính là cái duyên. Kể những câu chuyện như vậy để Nam thấy là anh cũng đã có một cái thời gian nó khó khăn như vậy đó Nam. Đó thì đó là cái mà anh gọi là thất bại lớn nhất. Thì nếu mà gọi là đánh số thất bại thứ hai, tạm gọi là thất bại thứ hai, thì là cái anh cũng nói trong cái ý hồi nãy rồi đó, Nam chắc cũng nghe rồi đó. Thì cái thất bại thứ nhất là mình đã chọn ngành Nga văn khi vô đại học. Thất bại thứ hai là mình phải bỏ ngành, rời bỏ ngành sư phạm năm 1991, có nghĩa là mất dạy Nga văn luôn khi tốt nghiệp ngành Nga văn. Đó là một cái điều trớ trêu là mình mất dạy Nga văn khi mình tốt nghiệp ngành Nga văn. Anh xem như đó là cái thất bại của anh, là mình đã bỏ cái ngành sư phạm mà mình vốn là yêu thích. Anh yêu nghề giáo lắm Nam, anh thích dạy học lắm, nên anh phải bỏ, ở cuộc anh phải bỏ. Và cái thứ ba, cái này thì nó không có liên quan tới hai cái kia, thì cái thứ ba đó là nó thuộc liên quan tới cái chuyện là anh hiền quá, anh không có tính, anh không có đầu óc kinh doanh, cho nên anh nhát gan, nói thẳng là nhát gan, anh không dám quyết định mượn vay tiền hoặc là mua thêm một cái căn nhà thứ hai, khi lúc đó anh đã có căn nhà thứ nhất là anh đang sống bây giờ nè. Bởi vì sao Nam hiểu không? Nếu mà lúc đó anh gọi là hơi có một cái gọi là máu đầu tư một xíu, anh mượn một hai người thân nào đó một chút đỉnh thêm thôi, anh có một ít nhưng mà không đủ. Nhưng mà thời điểm đó nếu mà anh bỏ tiền thêm một chút thôi, anh đặt cọc, anh mua cái nhà đấy, thì bây giờ cái nhà đó ở Gò Vấp, anh nhớ không là Bình Thạnh, thì anh đã lời được gần 10 tỷ. Nếu như thời điểm đó mà anh có cái cú liều đó, Nam hiểu không? Nhưng mà mình lại không làm chuyện đấy. Cứ đi tới đi lui coi hai ba lần cùng với bà xã, nhưng mà cuối cùng lại sợ này sợ kia, sợ này sợ nọ, rồi cũng sợ cái chuyện mình nợ. Anh sợ nhất là chuyện bị nợ, mượn phải mượn mua nhà mà nợ đó, sao anh sợ lắm. Mặc dù là mình có thể mượn được những người thân của mình, nhưng mà mình gọi là yếu bóng vía đó, nói chung là không dám, không thích, nên nhát gan không có quyết định được cái chuyện đó, và cuối cùng mình mất cơ hội mua cái nhà đấy. Thì đó là chuyện nó liên quan tới chuyện về mặt là làm ăn, đầu tư này kia thôi, nhưng mà đó cũng là một cái bài học cho anh. Mình không có cái sự gọi là quyết đoán ở cái thời điểm đó, cho nên là anh xem đó là một cái thất bại kinh tế, đại loại như vậy. Đó. Nhưng mà đồ gọi là thất bại, nhưng thật ra thì anh dùng cái chữ thất bại thì vì Nam hỏi anh thì anh sẽ nghĩ nói như vậy thôi, chứ thật ra thì rõ ràng đó là thời cuộc, Nam thấy không? Đó.
Mà có cái thất bại nào mà đích thực không? Thì ba câu chuyện của anh thì em thấy là hai câu chuyện đầu thì em chưa nhìn thấy yếu tố thất bại, ngoại trừ cái câu chuyện thứ ba là thất bại nó bằng tiền thì rõ rồi.
Đó, thì anh nói với Nam, đối với anh đó, trong cuộc đời của anh, chính vì cái chuyện là anh không có những cái quyết định là đổi đá vá trời các kiểu này kia, thành ra là cái tỷ lệ mà gọi là thất bại của anh á nó không nhiều. Anh luôn luôn lựa chọn những cái yếu tố an toàn cho mình, là những cái gì mình thấy đủ là đủ, không bon chen, không đua đòi, không có tranh giành, không có này kia, cho nên anh không có bị ai là tạo ra những cái drama gì với mình hết. Thành ra chính vậy khi mà Nam hỏi anh cái câu mà ba thất bại là anh cảm thấy rất là khó để tìm, bởi vì anh không có cái chuyện đó, ngay cả về chuyên môn. Bởi vì sao? Khi em làm trong một công ty quảng cáo thì em là copywriter, em là lead, trên em còn có CD, trên em còn có giám đốc ở cao, tất cả những cái thứ mà em viết ra vẫn phải được các cái bộ phận để họ duyệt, đúng không? Bộ phận chiến lược của thương hiệu của công ty các kiểu này kia cùng với bên công ty quảng cáo, mình chỉ là cái người đóng góp vào thôi, chứ mình không có quyết định cái chuyện đó nó như thế nào. Thành ra là anh cũng không có những cái thất bại đấy lớn tới mức độ như thế.
Quay trở lại cái câu chuyện về cái giải nhất của anh khi mà anh viết báo không nhỉ? Em hỏi cái này, nếu mà nó không hiểu đúng với anh thì cho em xin lỗi trước nhé. Nhưng mà nếu như trong trường hợp cái bài viết đó của anh không được giải nhất thì có cái gì đó thay đổi không?
Không quan trọng. Nếu không có giải đó thì anh vẫn tiếp tục anh dịch sách, anh dịch báo, các báo anh vẫn làm bình thường mà. Có nghĩa là nhân tiện thì mình thấy có cuộc thi đó hay vui vui lạ lạ thì nó có vẻ như nó khá là thú vị thì mình biết chơi thế thôi. Được không được thì đâu quan trọng. Anh cũng tình cờ anh mới biết là mình được giải thôi. Wow. Tình cờ anh mở cái tờ báo Xuân nó ra mới thấy, anh mới biết. Gần như khi anh nộp cái bài đi là anh cũng chả có để ý mấy. Anh cảm giác giống như là lúc đó anh làm một cái bài biên dịch của anh trên các cái báo để gửi cho các cái tòa soạn Thế Giới Mới, Tuổi Trẻ, Chủ Nhật hoặc Phụ Nữ. Anh có đăng thì tôi có được ngưỡng bút, không có thôi. Cái tâm lý của anh là vậy đấy. tức là mình không hề nghĩ đến luôn á. Thành ra là khi mà mình được thì mình thấy nó hơi bất ngờ xíu chỗ đấy, cho nên chính đó nó trở thành một cái niềm vui, cái động viên cho mình thêm thôi. Cái bài của anh thì nó lại được giải là bởi vì anh tưởng tượng ra một cái mô hình. Cái tựa bài của anh viết là trường học mùa lũ FS1. FS là Floating School, một là số 1 thôi. Tức là anh viết về một cái dự án, anh tưởng tượng là đó là một cái ngôi trường mà nó nằm ở trên mặt nước. Nói nôm na là một cái trường rất hiện đại về mặt công nghệ, thông tin, vận hành tất cả. Để vào mùa lũ là tất cả mọi các cái trẻ em học sinh ở những cái vùng lũ miền Tây quê anh á sẽ không bao giờ phải cái chuyện bị thất học, bị bỏ học. Và anh viết với tất cả những cái suy nghĩ của anh, đưa tất cả những cái hiểu biết của anh về mặt công nghệ thông tin ở cái thời điểm năm 2000 đó vào. Thậm chí là anh dùng cả những cái từ nước ngoài, anh nghĩ ra một cái mô hình vận hành bằng hệ thống vệ tinh nhân tạo này kia nọ trên cái con tàu luôn em, bằng cái suy nghĩ của anh luôn á. Anh nghĩ là anh được giải là bởi vì anh có những cái suy nghĩ nó táo bạo hơn người ta ở chỗ đó thôi, chứ không phải là gì. Thấy anh rất là thích là bởi vì anh viết về cái quê hương của mình, cái mong mỏi là mong những cái đứa trẻ ở những cái vùng nông thôn, vùng quê của anh á, ở miền Tây Nam Bộ mà vào cái mùa lũ thì sẽ không có bị phải nghỉ học, thất học. Cho nên khi mà anh viết cái câu chuyện về cái trường học nổi đó thì anh dồn hết tất cả cái năng lượng sáng tạo của anh trong cái sự tưởng tượng á. Có thể chính vì vậy cho nên là cái bài của anh nó vượt ra khỏi cái suy nghĩ của tất cả những cái người khác có tham gia cuộc thi hoặc kể cả cái sự tưởng tượng của ban tổ chức.
Vâng ạ, và đến đây thì xin phép các quý thính giả lắng nghe một phút quảng cáo về kênh podcast thứ hai của Ba Chấm. Đây là Làm Podcast Không.
Alo alo, bạn ơi biết gì chưa? Ba Chấm đã có một kênh phụ mang tên Làm Podcast Không rồi đó. Làm Podcast Không là nơi Ba Chấm chia sẻ những kinh nghiệm, kỹ năng được đúc kết từ quá trình trải nghiệm của kênh kể từ khi thành lập cho đến thời điểm hiện tại, dựa trên giá trị thật từ trải nghiệm thật. Ba Chấm mong muốn mỗi quý thính giả khi lắng nghe kênh sẽ có thêm kiến thức, động lực để xây dựng và phát triển kênh podcast cho riêng mình. Còn chần chừ gì nữa, tìm ngay tên kênh và nhấn nút cho thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ tập podcast nào nha. See ya!
Trải qua cái hành trình, theo anh là lợi thế của người trẻ là gì?
À, bây giờ nói về chuyện lợi thế của người trẻ đúng không? Rồi. Trước khi mình nói về cái chuyện này đó, thì anh nghĩ mình phải nói về cái sự khác biệt giữa Gen Z, Gen Y, Gen X. Gen X là tụi anh nè. Tức là những cái người mà Gen Z với Gen Y đó thì các bạn rất là tự nhiên thành thạo đối với những cái liên quan tới IT, tới công nghệ. Trong khi những người Gen X nói chung đó, thì thích sử dụng thôi, nhưng mà phải học hỏi rất là nhiều. Đó là gì mà công nghệ. Còn cái học tập á, cái chuyện mà học hành á, thì các bạn trẻ đương nhiên rồi, như em cũng thấy Nam bây giờ đó, em thấy thế hệ của em đó rất là linh hoạt, rất thích thú với những cái gì mà liên quan tới cái sự đa dạng trong cái cuộc sống xung quanh mình. Rồi thậm chí là cái yếu tố mà cạnh tranh với nhau á, giữa người này người kia, giữa hội này hội kia, nhóm này nhóm kia rất là cao. Còn đối với Gen X thì bây giờ họ đa phần tìm kiếm cái sự ổn định rồi cái sự nghiệp nào đó vững chắc, có nghĩa là thấy mình đủ là đủ, hoặc là biết như vậy là mình sống được ok, không có đèo bồng nữa, không có đòi hỏi nhiều nữa đó. Thì đó là về mặt học tập ha. Còn cái sự khác biệt tư duy sáng tạo thì cũng vậy luôn. Anh cũng nói thật, các bạn trẻ bây giờ đó đa phần là thích sáng tạo và rất là độc lập được cái đó. Nên anh thấy có nhiều bạn khả năng rất là giỏi trong cái chuyện làm độc lập hơn cái thời tụi anh ngày xưa rất nhiều. Còn mấy bạn mà Gen X tụi anh cũng có sáng tạo. Trường hợp như anh thì cũng là cá biệt luôn, bởi vì anh làm nghề sáng tạo. Thì nó lại cũng không giống như những chú các cô kia. Nhưng mà rõ ràng nói chung về Gen X thì họ sáng tạo, nhưng mà cái sự chủ động đó Nam, họ ít hơn những cái thế hệ của các bạn tụi em Gen Z, Gen Y rất là nhiều. Đó. Thì nói chung là ba cái thế hệ này thì anh nghĩ là thế hệ mà tụi em đó, thế hệ rõ ràng cái lợi thế đi nhanh, đi mạnh, đi nhiều, sống thích nghi á với cái thế giới công nghệ, thì anh nghĩ là nói chung là cái đặc điểm của thế hệ mà của Nam đó, về mặt sáng tạo thì rất cởi mở. Còn thậm chí là về mặt tài chính đi, thì bây giờ thậm chí là cái ý nghĩ của các bạn ở cái lứa tuổi trẻ bây giờ về mặt tài chính đó, nó cũng có cái sự thay đổi. Tức là bạn bắt đầu có cái sự suy nghĩ, có cái tư duy về làm ăn, về tài chính nó tốt hơn cái thời của anh rất là nhiều. Đó là cái câu chuyện hồi nãy anh kể Nam, đó là chuyện là mua một cái căn nhà, mình có khả năng một phần thôi, nhưng mà nếu như là ở cái thế hệ này có khi là đã quyết định rồi, nhưng mà anh thì anh là khác. Thành ra cuối cùng là anh bị mất cái cơ hội như vậy. Đó, thêm một cái điều cuối cùng anh nghĩ là cái điểm của các bạn trẻ đó, đó là một cái vấn đề thách thức về cái gì em biết không? Chính là sức khỏe, tâm lý. Các bạn trẻ mà, các bạn tiếp cận nhanh đến những cái ABC của công nghệ, của IT, của AI, của trí tuệ nhân tạo, của này kia vân vân, rất nhiều thứ. Nhưng mà vô hình trung chính cái điều đó nó trở thành một cái cơn bão thông tin, lối sống về tất cả mọi cái nó hiện đại, nó dồn dập đến cái người bạn trẻ như vậy. Nếu mà may là một cái cậu thanh niên, một cô gái ở trong một cái gia đình đều có thể sẵn sàng, sẵn lòng tiếp nhận những cái thông tin như về mặt công nghệ, về cái mọi cái đó, thì nó khác. Còn nếu không á, thì sẽ có những cái khó khăn. Mà chính vì vậy cho nên các bạn càng ngày càng dính vô những cái chuyện đấy thì cái sức khỏe về tinh thần các bạn dễ bị sa sút hơn. Cụ thể là gì? Các bạn trẻ bây giờ đó sẵn sàng chấp nhận bỏ một cái việc cũ làm một việc mới, nhưng mà cũng rất nhanh ngay sau đó sẵn sàng bỏ cái việc mới đó tìm cái việc mới thứ hai, nhưng cũng không chắc rằng cái việc mới thứ hai này mình sẽ làm được bao lâu trước khi đến sang cái việc mới thứ ba. Đó là cái vấn đề sức khỏe tâm lý, tức là các bạn ở một cái trạng thái, anh nghĩ đó nó giống như cái kiểu trong trên và cái dạng là chúng ta gọi là sao, Google Map á, em đi tìm đường đúng không, thì các bạn bây giờ đang một cái tình trạng là tìm không ra được một cái con đường nào nó đủ thẳng để đi được đến cái mục đích thật sự của các bạn, mà các bạn phải đi quẹo qua cái ngõ này, quẹo qua hẻm kia, tìm những cái đường kia, đường này đường nọ, cuối cùng là cái đường dẫn của các bạn đi vào cái mục tiêu cuối cùng nào đó thì đôi khi nó bị lờ mờ. Và chính cái điều đó nó cộng với những cái tác động bên ngoài đó, năm về mặt xã hội nè, môi trường nè, địa lý nè, tác động của những cái drama của đời sống nè, hội nhóm này kia nè đó, những tất cả rồi văn hóa rồi âm nhạc rồi K-pop đủ thứ các mặt, nếu mà các bạn không có đủ tỉnh táo đó thì các bạn sẽ bị cuốn vô một cái gì đấy, cuốn đến một cái mức độ mà các bạn không dứt nó ra được, mà nó trở thành một cái hệ lụy là các bạn càng bị sa vào. Thì nếu rút chân ra thì đặt cái chân ở bước tiếp theo là bước ở đâu, chỗ nào, thì đó là cái vấn đề của các bạn trẻ hiện nay. Anh thấy loay hoay cái điều đấy, thành ra là chỉ là vừa thương mà vừa tội, chỉ là một cái điều là gì xui á, nếu mà các bạn nào mà không có được mentor, cái người hướng dẫn về mặt tinh thần, không có ở trong một cái hội nhóm có những người bạn bè tốt, không phải ở trong một gia đình có những người anh chị em ruột hoặc là cha mẹ thấu hiểu mình á, nếu các bạn bị như vậy đó thì cái khả năng là các bạn bị stress rất là nặng. Thành ra là nó cũng là một cái chuyện mà mình thấy hiện giờ, nếu mà mình nói nó hơi không phải là tiêu cực, mà Nam thấy là cái tỷ lệ mà các cái đối tượng trẻ mà sau này bị cái cuộc sống, đặc biệt là từ sau Covid đến bây giờ đó, anh không biết là ở Việt Nam mình có bao nhiêu cái thống kê, nhưng mà rõ ràng các cái hiện tượng mà các bạn trẻ tự vẫn càng ngày nó trẻ hóa nhiều hơn và số lượng nó cũng nhiều hơn. Thành ra đó là một cái điều đáng buồn ở xã hội. Thì anh nghĩ đó chính là cái điểm mà mình cần phải lưu tâm, những cái nhà quản lý, những nhà giáo dục nên quan tâm tới những cái điều đó từ các cái bạn trẻ bây giờ. Thêm một điều nữa là gì, giữa cái thế hệ Gen X, Gen Y, Gen Z á, thì anh nghĩ sẽ phải còn có một cái điều nữa là phải chấp nhận và tôn trọng cái tính đa dạng của hai cái thế hệ. Cái tính đa dạng có nghĩa là đa dạng trong cuộc sống, đa dạng trong cách nhìn, đa dạng trong cách cảm, đa nhận trong cách tương tác với cái thế giới xung quanh mình. Tôn trọng thì mới có thể là nhìn mặt nhau, nói chuyện với nhau, chia sẻ với nhau, tâm tình với nhau được, yêu thương với nhau được. Chứ còn nếu mà không có chấp nhận cái tính đa dạng là làm sao mà gần con được, mà con cũng không thể nào gần cha mẹ được mỗi ngày được. Còn đương nhiên là nó lớn lên, các em các cháu nó, ông bà mình nó là một lông một cánh thì sẽ đến lúc nó bay thôi. Nhưng mà vấn đề là khi còn ở với nhau trong một cái mái nhà gia đình thì anh nghĩ là cái câu hỏi của Nam này, anh nghĩ là cái thế hệ đó, cái đặc điểm đó thì mình đã biết rồi. Chính vì vậy cả hai cái thế hệ này không còn cách nào khác hết, phải học lẫn nhau thế thôi. Đó, học lẫn nhau để làm sao, để đôi khi nó thành một cái chuyện như anh nói nãy đó, là cảm thấy nó thú vị đó, là gì, hãy sống với nhau trong thế giới ảo để yêu thương nhau nhiều hơn trong thế giới thật. Thì đó là cái suy nghĩ của anh, có thể nó hơi trái khoái so với suy nghĩ của mọi người, nhưng mà thời điểm bây giờ đôi khi cha mẹ với con cái phải yêu thương với nhau trên thế giới ảo trước khi yêu thương nhau trong thế giới thật, là một cái điều nó hơi kỳ cục, nhưng mà nó là như vậy. Thật sự anh thấy nhiều gia đình rõ ràng sáng ra là cha mẹ đi mạnh con đi, đến khi người cha hoặc người mẹ về tới nhà thì con nó ngủ, xong sáng hôm sau thì mình đi công tác, mình phải ra khỏi nhà trước 6 giờ hoặc 5 giờ thì con mình vẫn chưa thức. Đôi khi cả tuần cha gặp con có 1-2 lần thôi. Thành ra là nếu như người cha và người con gái đó, người mẹ và người con trai đó mà không giao kết với nhau, không kết nối với nhau bằng Facebook, bằng Zalo, thì liệu còn cái gì để mà gắn bó với nhau nữa, và nếu như vậy họ có còn là gia đình hay không? Thì đó là cái suy nghĩ của anh là như vậy. Phải học thôi, phải học với nhau.
Liệu rằng là khi mà ví dụ đặt đến một trường hợp lý tưởng là kết nối ở thế giới ảo và tình yêu thật, nhưng theo anh là nó có làm mất đi cái sự thấu cảm giữa người với người không? Hoặc là nếu như mà nó không mất đi thì nó có thay đổi gì so với việc chúng ta kết nối ở thế giới thật mà không cần thông qua thế giới ảo không?
Chắc chắn là có thay đổi. Đương nhiên rồi, họ sẽ sống vội hơn, bớt cái thời gian sống chậm hơn. Cha mẹ với con cái ít có thời gian bên nhau hơn, và những cái thời điểm mà họ chia sẻ với nhau thì họ lại dành cho những cái mục đích riêng tư của mình liên quan tới IT, liên quan tới công nghệ. Đó.
Thì là để tránh được cái mặt trái này, để được cân bằng được.
Thì anh nghĩ là nếu như vậy đó, trong từng cái gia đình có thể là sẽ phải có những cái nguyên tắc, những cái cách mà gọi là đồng thuận với nhau trong một cái quan điểm nào đó để cắt ngắn đi cái khoảng cách đấy. Anh nói ví dụ nè, nói đơn giản thôi, như em nói đó, như Nam nói là để giảm bớt cái chuyện đó, thì anh nói bây giờ cha mẹ và hai đứa con trong gia đình có sống thống nhất với nhau một cái gọi là gì, mình dùng chữ nguyên tắc nha, trong hoặc kép là gì, vào giờ cơm khi ba mẹ dọn cơm ra, cơm bới ra bàn rồi thì tuyệt đối không đứa nào được cầm điện thoại. Ok. Còn nếu như em nói như vậy đó thì chắc chắn là sẽ có ảnh hưởng. Bởi vì sao? Hai người bạn vốn là người bạn học thân với nhau, ví dụ đây, nhưng mà suốt 1-2 tháng chỉ gặp nhau trên Messenger, rồi có những cái sự thay đổi nào đó trong cuộc sống của gia đình, mỗi bản thân mỗi con người, tới chừng gặp nhau mọi thứ nó update nó khác quá, nó gọi là so le với nhau nhiều quá, thì cảm giác là sượng sùng ngại ngùng, không biết nói cái gì với nhau nhiều hơn, Thành ra là cái cảm giác họ muốn sống thật nó cũng không dễ như ngày xưa nữa. Thì anh nghĩ cái đó nó cũng là một cái mặt trái của cái chuyện là cái cuộc sống công nghệ nó ăn sâu vào quá nhiều trong cái mối quan hệ giữa con người với con người, giao tiếp xã hội. Với anh nha, có thể là anh có chia sẻ với nhiều người rồi, trong đời anh chỉ có ba cái chữ N thôi, là làm gì làm ha. Mình cố gắng học ba cái chữ đó là chữ nhân, chữ nhẫn và chữ nhận. Nhân là con người, nhân nó cũng là cái gì đó ở trong nhân, ở trong chính giữa của một cái sự vật hiện tượng, của một cái tâm hồn, của một cái tấm lòng. Em muốn hiểu được con người thì em phải học con người, có nghĩa là em phải học chữ nhân. Thứ hai là chữ nhẫn. Chữ nhẫn là gì? Đối với cái nghề của anh, nếu muốn làm nghề quảng cáo sáng tạo, làm copywriter mà không chịu học chữ nhẫn thì chắc chắn sẽ không bao giờ đi đến được cuối con đường của cái nghề nghiệp của mình, hoặc là ngay thậm chí là bị gãy đổ ngay trong một cái hợp đồng nào đó ngắn hạn với một cái công ty, với một cái đối tác, cái khách hàng nào đó. Bởi vì bạn không có kiên nhẫn, người ta mới có đưa ra một hai cái lời bình luận hoặc là đánh giá gì đó mà nó hơi gọi là thiên kiến một chút, hơi thiên vị, hơi này kia một chút thôi, chưa có phải là nhiều, nhưng mà mình đã đùng đùng lên, nổi giận lên hoặc là bức xúc lên, có những cái phản ứng nó rất là không tích cực, thì rõ ràng mình đã tạo ra một cái mối quan hệ căng thẳng với cái khách hàng đó, với cái sếp đó, với cái đối tác đó, với cái đồng nghiệp đó của mình ngay từ cái lúc bắt tay vô cái dự án rồi, cái job rồi, thì làm gì còn có thể nói chuyện với những thứ nó xa hơn được nữa. Thành ra cái chữ nhẫn hết sức là kiên nhẫn, thì anh nghĩ là cái chữ N thứ hai anh phải học á, bây giờ anh vẫn phải học thôi đó. Và chữ N thứ ba đó năm, đó là chữ nhận. Trong cuộc đời anh thì anh quan niệm chữ nhận là một cái chữ rất là quan trọng. Tại sao? Ai cũng muốn nhận cho mình á, có ai là không thích nhận đâu. Nhưng mà gì? Trước khi bạn muốn nhận được, bạn phải cho đi. Bạn phải cho đi, phải cho cuộc sống thật nhiều trước khi muốn nhận lại thật nhiều từ cuộc sống. Đó, anh nghĩ là như vậy thôi. Thì có thể đó chính là cái suy nghĩ của anh, cái tâm của anh trong cách sống của anh. Cho nên chính vì cái điều đó đó, anh vẫn muốn nhận cái phần đôi khi là nó hơi không được tròn vẹn về cho mình. Cố gắng mình cho đi, còn mình nhận lại được bao nhiêu thì nhận. Nhưng mà trong cuộc đời thì anh nghĩ là khi mà mình cho đi nhiều thì sẽ đến một cái ngày nào đó mình nhận lại được. Thì đối với cả cá nhân anh, chẳng hạn đi gia đình anh, thì cái mà anh nhận được là gì? Cái mà anh nhận được là sự bình yên của gia đình. Không có xích mích, không có bất hòa, không có những cái mối thù hằn nào với xã hội. Mình có quá nhiều bạn, có 1,000+ người bạn mà mình gần như đếm lại không có ai là kẻ thù trong số đó hết. Ok, đó là happy, đó là hạnh phúc, đó là niềm vui. Thì phải chăng đó là cái tối thượng trong đời người của mình? Thì anh nghĩ ba cái chữ đó đó, chữ nhân, chữ nhẫn, chữ nhận, đôi khi ở trong những cái lớp anh dạy về quảng cáo sáng tạo nó crazy đến cỡ nào đi nữa, thì ở cuối cái bài đó anh vẫn nhắc các bạn trẻ luôn luôn ba chữ này. Nhân là phải học con người để hiểu con người. Hoặc là nếu bạn làm job cho khách hàng thì bạn phải học khách hàng để hiểu được khách hàng. Hoặc là muốn hiểu được người tiêu dùng thì bạn phải học người tiêu dùng, đúng không? Để hiểu người tiêu dùng, để từ đó bạn viết cái copy, bạn làm ý tưởng sáng tạo, bạn bán cái quảng cáo, bạn nói những cái điều hay ho gì đấy về ích lợi sản phẩm đấy, người tiêu dùng người ta tâm phục khẩu phục, người ta mua cho khách hàng, cho doanh nghiệp mà mình đã đang làm cho họ. Còn nhẫn, không kiên nhẫn thì làm sao em sáng tạo được? Phải học chữ nhẫn để sáng tạo kiên nhẫn. Đó là cái nghề của anh, nó phải bắt buộc như vậy rồi. Còn chữ nhẫn đó thì anh nói lại là gì? Muốn nhận được từ cuộc sống thì trước khi nhận mình phải cho đi. Anh nói như Nam này, anh có một cái bài, tạm gọi là bài thơ thôi, trong một cái lần mà anh chia sẻ với bạn bè của anh trên mạng, hoặc là có một cái dịp nào đó mà cũng đang bức xúc những cái chuyện về tiền nong này kia đó, hay là những cái stress này đó Nam. Thậm chí là anh ngồi xuống anh viết luôn thành bài thơ. Anh đọc cho Nam nghe nha.
Dạ vâng.
Dạ, là bài thơ như này nè, lúc bác nha. 100 năm trong cõi idea, tưởng là có ý, ta chia nhau tiền. Ngờ đâu ý tưởng em thiền, chỉ kêu tiền hẻo, làm đầu em điên. Thôi thì chủ khách còn duyên, idea chỉ nói em biên ra liền. Xong rồi chỉ nhớ chuyện tiền, ta chơi sòng phẳng, chẳng phiền đời nhau. Đó. Đó là một cái, anh nói với nào, đó là một cái bài thơ mà anh làm ra trong lúc anh bức xúc. Nó không phải là bức xúc của anh mà là bức xúc của một cái người bạn của anh về cái chuyện tiền nong, về chuyện hợp đồng này kia các kiểu. Nhưng mà tự nhiên anh viết ra cái điều đó, tự nhiên anh cảm thấy là nhẹ, anh không còn nặng nề với cái chuyện đó nữa. Và anh có một cái lời khuyên cho bạn anh bằng cách là anh gửi cái bài thơ này đi, và bạn gửi là cho anh mấy cái chữ ha 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 và cái mặt cười. Thì anh hiểu là gì? Anh hiểu một cái thông điệp anh nhận lại là gì? Nhờ anh cho bạn cái bài thơ lục bát nó xàm nó tếu như này về idea, về tiền nong, thì cuối cùng bạn đã ha ha ha. Thì cái cơn giận của bạn lúc nãy cách đây 15 phút nửa tiếng đó, có thể nó đã vơi đi rất nhiều rồi. Đó chính là cái mà anh nghĩ là bạn muốn nhận được gì đó từ cuộc sống thì bạn phải cho đi.
Sao em thấy là chắc là anh cũng thuộc lứa tuổi già rồi đi. Những người già họ có những cái thứ mà em thấy nó rất là giản dị lắm. Như anh kể vừa rồi thì ba cái chữ đấy mà anh phân tích ra em thấy nó giản dị lắm. Nhưng mà thực sự là để làm được nó quá là khó khăn.
Không dễ đâu. Đúng rồi.
Đối với bọn em quá khó, nhất là trong thời điểm này.
Khó, nhưng mà nói tóm lại, có thể nó không phải là cái mục đích cuối cùng của cuộc đời của mỗi người, em hiểu không? Nhưng mà ba cái chữ nhân, nhẫn và nhận đó đó, mình nên xem đó như là một triết lý sống, quan điểm sống của mình, để từ đó nó khi mình va vấp vào một cái chuyện gì đó trong cuộc đời này, về những cái chuyện phức tạp nè, cơm áo gạo tiền, hoặc là những cái hỉ nộ ái ố của đời sống đó nam, cái nhân, cái nhận đó nó trở thành một cái tấm gương soi vô hình nào đó, nó cho mình nhìn vào và mình thấy là ồ, mình không nên sống như vậy, mình nên nhẫn một chút, mình muốn nhẫn nhiều quá, thôi cho người ta một chút đi. Theo anh nó là như vậy thôi. Thành ra là nếu mà mình có cái điều nó mang tính chất, nó gọi là cái sự tâm nguyện của mình luôn luôn gắn ba cái chữ N đó trong cái cuộc đời của mình, từng cái lúc mình nhận việc, nhận job, mình đi làm, mình thành đạt, mình thành công, mình thăng quan tiến chức vân vân. Nếu vẫn còn giữ được ba cái chữ đó đó, anh nghĩ ai cũng có thể sẽ có được cái niềm gọi là an yên trong cái cuộc sống của mình, không có bị cuốn vào những cái điều nó quá ghê gớm khác để mà mình bình tâm mình sống, hay có một cái cách nói khác gọi là bình tĩnh sống á. Thì Nam nói đúng đó. Chữ nhân là anh nghĩ là không có nhiều người dám nhận là mình học được đâu. Bản thân anh giờ gọi là anh học được hết ba chữ này đâu. Nhưng mà sao? Mỗi khi mình vướng vào cái chuyện gì đấy, một sự việc nào đó mà không có thuận lòng mình, cũng đừng vì như vậy mà mình đạp đổ, phá bỏ, mà luôn luôn nhớ lại ba cái chữ này. Bởi vì sao? Mình vẫn còn tuổi trẻ, mình vẫn còn cuộc đời, vẫn còn cuộc sống, thì mình đi tiếp thôi. Mà bên nhà Phật á, Nam, người ta nói những cái chữ như là hạnh nguyện, em sẽ có được cái điều hạnh nguyện, là những cái điều hạnh phúc tự dưng nó sẽ đến với trong cái tâm của mình. Mình sống, mình làm những cái việc ABC gì đó, mình giúp được cho người này người kia, mình cho mà mình sẽ không cảm thấy tiếc, mình nhận mà mình không cảm thấy áy náy, mình nhẫn nhưng không phải là nhẫn nhục. Nam nhớ nha, nhẫn không phải là nhẫn nhục mà là nhẫn nại. Ngọn núi nào là ngọn núi cao nhất trong nhân gian? Ngọn núi của lòng kiên nhẫn. Đó, thành ra là anh nghĩ nó thú vị ở cái chỗ là ba cái chữ đó đó nhân, nếu mà mình nghiên cứu, mình tìm hiểu, mình suy nghĩ, nhìn về nó như một cách để mình ứng xử với đời đó, nó sẽ giúp em sẽ có được những cái an yên tự tại rất là nhiều đó, để mà mình đi qua được những cái khó khăn ABC nào đó trong cuộc đời mình. Anh nghĩ là như vậy thôi.
Em có một câu hỏi, nó đi vào vấn đề luôn nhé.
Rồi, ok.
Giảng dụ như mà anh truyền đạt lại những cái thứ này cho các con anh, nhưng mà họ không hiểu, thì cái cách cụ thể mà anh làm như nào? Hoặc là anh bảo vệ các con anh khỏi những cái mối nguy hại. Ví dụ như họ làm một cái điều gì đó mà vì lợi ích nói chung nhé, anh có thể hiểu là vật chất, mà họ không kìm lại được cái lòng mình, họ làm điều gì đấy có thể nó sai trái, thế anh làm theo để anh bảo vệ họ trước những cái sự cám dỗ nguy hiểm ở bên ngoài?
À, như thế này, đối với những đứa con đó nè, người cha, người mẹ trong một cái chừng mực nào đó thì yêu ít dù nhiều sẽ luôn luôn là một cái tấm gương. Có nghĩa là gì? Nhất cử nhất động, dù con nó không nói ra, cháu mình nó không nói ra, những người thân xung quanh mình không nói ra, nhưng họ sẽ nhìn người cha, người mẹ của mình như một cái tấm gương, nhìn vào đấy. Thành ra là khi mà mình truyền đạt bằng lời, mình dạy cho con mình không được bằng lời ba cái chữ đấy, thì nó bảo là ôi, ba nói lý thuyết hay quá, ba làm đi. Ok, ba chữ nhân với con một lần này thôi. Có thể là lần đầu và cũng có thể là lần cuối. Nhưng mà sau đó thì sao? Sau đó em sẽ phải hành động để cho con nó thấy rằng là gì? Em hết sức muốn học con mình, học để hiểu con mình. Em hết sức kiên nhẫn để muốn biết được con mình đang yêu gì, thích gì, ghét gì. Và thậm chí là luôn luôn cho nó thấy rằng là mọi cái khó khăn vất vả mà nó đang bị trong cái cuộc sống học tập, đi làm nè vân vân, chính là cái thử thách. Mà thử thách như vậy, nếu mà nó vượt qua được, nó nhẫn, nó đủ kiên nhẫn, đủ nhẫn nại vượt qua được, thì đó mới thật sự là người, mới trở thành người. Hoặc là chữ nhận, thì khi mình nói với con về cái chuyện cho nhận gì kia đó, có thể là con nó không hiểu hết ý mình, nhưng mà mình sẽ cho nó thấy bằng là mình làm những cái việc hàng ngày, mình làm đối đãi với ông bà, cha mẹ, cuộc sống, mình cho con mình thấy rằng là ba đang làm tất cả những cái điều này để cho con thấy rằng ba đã cố gắng như thế nào để học chữ nhân, để học chữ nhẫn, và để nhận lại được những gì cho gia đình mình, cho con, là những cái mà anh Lan làm đó em. Như anh thấy nè, anh không muốn nói giáo điều nhiều với con mình, nhưng mà qua những cái anh làm là gì đó, anh sẵn sàng đi chia sẻ, truyền lửa cho các bạn trẻ, chỉ bảo những cái điều này điều kia về mặt sáng tạo, về mặt chuyên môn, về mặt copy. Anh đi dạy, anh sống rất là chân thành với tất cả mọi người, không có cái ngại gì cả, và sẵn sàng giúp đỡ cho những cái người cần đến cái sự giúp đỡ của mình. Thì con mình anh nghĩ nó qua cái lăng kính đó đó, ít nhiều nó cũng thấy cái hành vi, những cái chuyện mình làm, mình ứng xử bên ngoài như vậy, nhỏ lớn gì mình cũng nên cho con thấy. Bởi vì sao? Anh nói rồi đó, cha mẹ chính là một cái tấm gương, nó phản ánh toàn bộ cái nỗ lực của cha mẹ nó hay như thế nào. Nó trong cái tấm gương nó nhìn thấy mình qua hành vi, cử chỉ, ăn nói, đi đứng, làm việc, đối tác của mình bên ngoài, thì con mình nó sẽ học được thôi.
Nhưng mà em sẽ đẩy lên một cái mức cực đoan hơn. Tính em thích cái gì nữa cũng phải chắc cốt. Trong trường hợp là anh làm gương là một chuyện, nhưng mà bạn ấy không soi vào thì em thế nào? Hoặc là soi vào nó ra một cái hình thù khác thì anh sẽ bảo vệ bạn ấy như nào? Em nghĩ là cũng không thiếu gia đình rơi vào tình trạng này đâu. Tức là nền tảng rất là ok, nhưng mà con cái thì gọi là đến mức phá ra chi tử thì không đúng, nhưng mà nó cũng không như mình mong muốn. Đấy, thì mức cực đoan như vậy anh phương án gì không?
Như thế này, nếu mà cực đoan nha, nếu mà cực đoan luôn thì ok, để cho con mình nó tự học cái bài học đắng cay của cuộc đời dành cho nó. Cái quan điểm của anh là rất là rõ ràng như thế này nè Nam nè. Nếu như con chịu học, muốn lắng nghe, muốn trưởng thành, ok. Còn nếu ngược lại, nó muốn đi theo cái con đường riêng của nó và nó chấp nhận những cái giá phải trả thì ok, anh sẽ để cho nó trả giá. Và thái độ của anh đối với con cái trong chuyện này rất là dứt khoát, rất là rõ ràng. Đây là lựa chọn của con. Và nhớ, một khi mình đã lựa chọn thì mình phải chịu trách nhiệm với chính cái lựa chọn của mình. Đừng bao giờ quay lại đổ thừa hoặc là trách cứ cho hoàn cảnh hay là nói là cha mẹ hướng dẫn cho con ABC này. No, và chấp nhận thôi. Quan điểm của anh là gì? Anh không có quá sợ chuyện con mình nó vất vả đâu. Tại vì anh nghĩ là cái sự vất vả nó có, thậm chí là những cái thất bại nho nhỏ đó trong đời đó, đừng có ảnh hưởng tới sức khỏe sinh mệnh, mà chỉ là những cái thất bại này kia do những cái quyết định này kia nọ, thì ok, anh nghĩ đó là những bài học tốt. Anh không sợ thất bại đâu. Cái quan trọng là sau thất bại con người ta làm cái gì thì cái đó là quan trọng hơn, suy nghĩ cái gì thì cái đó là mới quan trọng. Trong cái mức cùng cực như vậy đó, thì khi gia đình không đủ sức để huấn luyện, để dạy, để training cho con, để giáo dưỡng cho con, thì có một cái ngôi trường thứ hai, đó là trường đời. Đối với anh, khi mà bạn qua hết tất cả những năm tháng ở trường học, bạn chỉ mới học một cái trang đầu tiên của cuộc đời thôi. 99 trang còn lại nằm ở trường đời. Con có trưởng thành hay không, có như thế này hay kia không, thì thật sự là đôi khi một phần chính nhờ những cái sự thất bại, những này kia nọ đó, nó mới cho con mình nó trưởng thành.
Vâng ạ, và đến đây thì xin phép các quý thính giả lắng nghe một phút quảng cáo về kênh podcast thứ hai của Ba Chấm. Đây là Làm Podcast Không.
Alo alo, bạn ơi biết gì chưa? Ba Chấm đã có một kênh phụ mang tên Làm Podcast Không rồi đó. Làm Podcast Không là nơi Ba Chấm chia sẻ những kinh nghiệm, kỹ năng được đúc kết từ quá trình trải nghiệm của kênh kể từ khi thành lập cho đến thời điểm hiện tại. Dựa trên giá trị thật từ trải nghiệm thật, Ba Chấm mong muốn mỗi quý thính giả khi lắng nghe kênh sẽ có thêm kiến thức, động lực để xây dựng và phát triển kênh podcast cho riêng mình. Còn chần chừ gì nữa, tìm ngay tên kênh và nhấn nút cho thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ tập podcast nào nha. See ya!
Hiện tại anh còn cái nguyện vọng gì mà anh muốn làm nhưng mà chưa thực hiện được không? Và nếu như mà anh có cái điều đó thì anh có cái suy nghĩ hoặc là có cái hành động nào mà kiểu muốn gửi gắm vào để con mình có thể làm thay mình cái điều đó không?
Đối với anh thì như thế này. Bây giờ anh ở cái tuổi này là Nam cũng hiểu rồi ha. Anh đã ở cái tuổi này mình ta gọi là U60. Thì thật ra cái này anh nhắc lại một cái điều là bố anh, cha anh, những người chú bác của anh, trong đó là đặc biệt là cha anh là nói là gì? Khi cha tới tuổi 50 và sau này khi con tới tuổi 50 là ngũ thập tri thiên mệnh. Đó là cái lứa tuổi mỗi một cái con người nhìn thấy cái mệnh trời đã dành cho mình, đặc biệt là về tuổi tác, về sức khỏe, về sự lão hóa, những nếp nhăn ở trên khóe mắt, làn da, tóc nó bạc dần đi, rụng dần đi, răng mòn dần đi, vân vân. Đó chính là thiên mệnh, cái mệnh trời đã dành đến cái tuổi của mình rồi. Thành ra là nếu mà đã như vậy rồi thì hà cớ gì ở cái tuổi ngũ thập tri thiên mệnh còn bon chen cầu cạnh như là lao tâm khổ tứ vì những cái điều thật sự nó không đáng. Đó là bài học mà anh nghe được rất nhiều từ những người cha chú của anh về cái ngũ thập tri thiên mệnh là như vậy. Anh rất là thích nhạc Trịnh Công Sơn. Tại sao Nam biết không? Bởi vì nhạc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn á, là thiền ca. Bởi vì sao? Những cái lời hát, lời ca, những cái ca từ, cái âm nhạc của Trịnh á, là nói về cái sự tận cùng của cuộc sống. Khi mà nghe những cái bài hát đó đó, bản thân anh đâu có thấy bi quan đâu. Bởi vì cái đó nó chỉ là một cái tái hiện lại bằng âm nhạc thôi. Còn thật sự ở ngoài đời, cái chuyện đó nó đến, nó đã đến và nó sẽ đến. Thành ra là đối với cá nhân anh á, con người mình nói cho cùng thì cuối cùng sao cũng trở về với gọi là cát bụi trong cái bài hát của Trịnh Công Sơn thôi. Anh cũng chả có muốn gọi là giữ lại cái gì cho riêng mình hết. Rõ ràng một cái điều là ông bà mình cũng hay nói đó, chết có mang theo được cái gì đâu, không có mang được cái gì khi mình trở về với cát bụi hết. Thành ra là khi bây giờ mà mình còn vui nè, còn sức khỏe nè, còn người thân, còn gia đình, còn sống, thì mình sẵn sàng mình enjoy cuộc sống, tận hưởng những cái gì mình gọi là đang có nè, bằng lòng với những cái gì mình có. Anh hay nói với con anh với lại mọi người là gì? Biết mình đủ là đủ. Tại vì ở cuộc sống này đó Nam thấy không, biết mình thiếu cái gì rất là dễ, nhưng biết mình có đủ hay không khó hơn nhiều. Thành ra là anh nghĩ là anh cứ sống, anh cứ thoải mái, anh cứ chia sẻ, anh cứ làm sáng tạo, làm nghề được tới đâu hay tới đó, và lúc nào được thì cứ chia sẻ, cứ truyền lửa cho những người trẻ ở cái thế hệ Gen Z đó. Tại sao anh vẫn tiếp tục anh làm freelance? Bởi vì anh không muốn ngưng lại cái nghề viết. Anh muốn tiếp tục cái hành trình đó của mình đến khi nào mình còn có thể. Để sao? Để mình qua công việc đó mình cũng gọi là cống hiến mà. Mình làm để mình nhận được cái thù lao từ những cái công việc của mình. Đó, nhưng mà bù lại là mình cống hiến được cho cuộc sống một cách tự do, một cách chủ động hơn. Mà không phải đi làm ở trên này nơi kia. Một phần là do mình sức khỏe nữa. Đó, thì mình làm freelance là như vậy. Rồi, có một cái chuyện này anh sẽ với Nam luôn thật sự mà nói, nếu mà gọi là nỗi sợ đó. Anh có một cái sợ của anh đó, đó là chính là cái sợ lãng quên. Lãng quên chính là cái điều mà không có một người nào không sợ cả. Chỉ có điều là không nói ra thôi. Vì nỗi sợ lãng quên là nỗi sợ lớn nhất của con người. Vì sao? Em cứ hình dung đi. Một cái người vợ của mình sống với mình suốt 40 năm, 50 năm, đến một ngày nào đó, một ngày thu, một ngày hè, một ngày đông nào đó ngủ dậy, vợ mình hoặc là bản thân mình còn không nhớ người đang ở kế bên mình là ai, không biết người đó tên gì, không biết đứa con mình đang đánh răng, đánh súc miệng ở trong kia nó là ai, nó tên gì, thì thật sự mà nói đó là cái điều không có một cái điều gì còn có thể nói là buồn hơn nữa. Tất nhiên là cái người đó, cái người trong cuộc, cái người đã có cái sự lãng quên đó đó thì vô tư rồi, đúng không? Nhưng mà nó buồn lắm cho những cái người đã từng đồng hành với họ trong một gia đình, cùng ăn bữa cơm nè, đi một cái chuyến du lịch nè, vân vân. Thì đó là cái điều tội nhất cho những cái người đó đó. Cho nên là anh thấy là ở cái thời điểm đó đó, Nam hiểu không? Cái tâm trạng đó, dù cái người đó đó là anh đi, mình bị lãng quên rồi. Dù là mình không còn nhớ gì về mình hết, không nhớ người thân mình luôn. Đương nhiên rồi, cái thế giới xung quanh mình họ cũng sẽ buồn lắm. Đó, anh nói ví dụ đi, đến một cái ngày nào đó anh không còn nhận ra Nam nữa. Nam có vào Sài Gòn chơi, vì lý do gì đó, cái Nam hẹn cà phê, anh đi được đến quán cà phê đó. Nhưng khi đến nơi, vì cái tâm trí của anh, vì cái sự đãng trí của anh, cái sự lãng quên của anh không còn nhận được ra Nam nữa. Thì đối với anh, nó không phải là nỗi buồn, tại vì anh còn biết buồn gì đâu. Nhưng mà đối với Nam, sẽ là cái điều rất buồn, đúng không? Bởi vì sao? Mới vài năm, năm, 10 năm hay gì đấy, trước đây, ảnh còn ngồi nói chuyện, chia sẻ với mình, mà bây giờ mình, ảnh hẹn được, ảnh tới nơi chỗ mình mà ảnh còn không biết mình tên gì, ảnh còn không biết mình đến từ Hà Nội, ảnh không biết gì cả luôn. Thì cái người đối diện chính là cái người buồn nhất đó. Thì anh nghĩ cái điều đó đó là cái điều mà khi mà mình còn tỉnh táo bây giờ nè, nó chính là cái nỗi sợ đối với nhiều người. Nếu mà có sợ là sợ vậy thôi đó. Cho nên là gọi là anh chỉ mong một cái điều là như này, là không có một cái điều gì mình phải tiếc, phải nuối khi mình rời cái cõi mà Trịnh Công Sơn hay nói là rời cõi tạm. Mình đang sống ở cõi tạm mà, đúng không? Chúng ta đang sống cõi tạm, chúng ta đang ở trọ trần gian. Nếu em có nghe những cái bài hát của Trịnh Công Sơn, trong đó có cái bài ở trọ đó mà Hồng Nhung hát rất là hay đó, thân ta ở trọ trần gian mà. Đó, còn đúng cõi bên kia đó, từ từ tính thôi, chuyện nào nó tới thì tới ha, chứ có gì đâu phải bận, bởi vì ai cũng tới cái đường đó thôi. Mình cứ tỉnh táo, cứ bình tĩnh đón nhận mọi thứ, thành ra bây giờ mình cứ làm hết, sống hết, chia sẻ hết, rồi chuyện gì đến nó sẽ đến, cho nó nhẹ người. Anh nghĩ đơn giản vậy đó Nam ha.
Em cũng thích một cái câu của chị Ngô Sơn là rồi con người ta sẽ trở về với cát bụi.
Đúng rồi.
Anh gọi là anh thôi, nhưng mà chắc là anh cũng đáng tuổi bố mẹ em. Còn mà đáng tuổi thật, nhưng mà trên sóng podcast thì gọi là anh. Thật ra những cái chia sẻ của anh vừa rồi, em mặc dù là em cũng không chia sẻ được về bố em những cái điều như này, thì anh cũng đã nói thay em rồi. Vai trò mình cũng đã được gọi là có một chút liên quan đến nhau thông qua một hình thức nào đó không chính thống rồi.
Đó thì anh có nói là giữa anh với Nam đi, mình cũng chưa bao giờ gặp nhau bên ngoài. Qua cái kênh sống, qua trao đổi, qua podcast này, thì tự nhiên là bản thân anh hiểu hơn về Nam, tự nhiên Nam hiểu hơn về anh. Mà thậm chí còn hơn thế nữa, hiểu hơn về cuộc đời, những cái sự kiện, những cái sự việc, những cái hiện tượng, những con người đang diễn ra xung quanh mình. Thì cái đó vui chứ, đúng không? Vui mà. Và anh nghĩ cái đó nó cũng chính là cái động lực cho Nam đi tiếp cái kênh ba chấm của mình. Nó có những cái điểm rất thú vị và hay. Thì anh nghĩ là anh có một cái bài học anh rút ra cho anh là gì, làm gì làm, cố gắng đừng có bao giờ thờ ơ tới những cái giá trị mà bản thân anh, bản thân Nam mình đang có. Thì đó chính là cái điều, những cái thứ mình còn gọi là sống được, mình còn nghe nè, còn nhìn nè, còn thở được nè, mình còn cảm được nè, thì mình hãy quý nó. Bởi vì sao? Mình sẽ không giữ đó, chắc chắn mình sẽ không giữ được nó nữa ở một ngày nào đó, ở một cái thời điểm nào đó trong tương lai. Cho nên là tại sao bây giờ mình còn khỏe nè, mình còn trai tráng nè, mình còn đi lại được, ăn uống bình thường được nè, đi du lịch được nè, đi chia sẻ, đi chơi được nè, đi này kia được nè, tỉnh táo được nè, thì mình phải cứ sống cho nó trọn cái những cái tháng ngày như vậy đi đó. Tại vì anh nghĩ đó, như Nam cũng có nói đó, mọi thứ sẽ trở về với cát bụi thôi. Cuộc đời này nó hữu hạn lắm mà, đâu có cái gì đâu. 60 năm cuộc đời người ta hay nói đúng không? 60 năm cuộc đời mà dù như bản thân như là anh đi, thì rõ ràng bây giờ nếu mà gọi là quy ra cái con số của bài hát Em ơi 60 năm cuộc đời thì anh có còn mấy năm đâu, đúng không? Rồi thì cát bụi sẽ là nơi ta trở về. Chính vì vậy trong cái bài hát nào đó của Trịnh Công Sơn có cái câu hát ngàn năm sỏi đá vẫn còn có nhau. Thì anh đấy là rất là thích cái câu đấy. Bởi vì sao? Bởi vì Trịnh nói rằng là sỏi đá 1000 năm mà vẫn còn có nhau, thì tại sao con người mình không thể có nhau được trong vỏn vẹn có 60 năm cuộc đời? So với cái tuổi của vũ trụ, so với tuổi của trái đất, cái cuộc đời nào đó ở trên trái đất này, bản thân trái đất của chúng ta, của mình, nó cũng chả là cái gì so với vũ trụ hết. Mình có biết gì đâu đó, mình có biết gì cái thế giới nào nhiều bên ngoài cái trái đất mình đâu. Thì mắc gì mình phải quá bận tâm đến những cái điều nó gọi là không có đáng để cho mình phải vướng bận. Miễn cái cuộc sống mỗi ngày đi qua là em hít thở được cái không khí trong lành, em chia sẻ, em gặp được những cái người thân, người bạn, những người có thể hiểu được mình, cảm được mình, rồi học được những bài học này kia, ăn được những món ăn mà mình yêu thích cùng với một người bạn ABC. Những cái chuyện vậy là anh nghĩ là nó đã quá đủ cho cái cuộc sống của một con người như vậy rồi. Còn những cái, anh nói thật, những vinh hoa, phú quý, cái giá trị mà nó mang tính chất rất là hữu hình á, một ngày nào đó khi mình không còn là mình ở trên cái cõi tạm này đi, thì những cái đó có nghĩa lý gì đâu, không có nghĩa lý gì hết. Đó, thành ra là ok, cứ miễn là còn có thể sống được. Tất nhiên phải là gì, mình đã con người sống thì mình đã nghĩ là mình phải mưu sinh, đúng không, phải kiếm sống, phải này kia vân vân, để mà tồn tại, để mà trụ được cuộc sống. Nhưng mà cái quan trọng là mình đừng có để mất cái niềm tin của mình vô cái cuộc sống đó. Anh nghĩ cái đó là cái quan trọng mà những người trẻ đó thì đang cần cái điều đó hơn ai hết, hơn bao giờ hết, đó là cái niềm tin vô chính các bạn á. Nhưng mà điều xấu thì nhiều mà điều tốt thì nó không nhiều. Nếu mà mình bị vướng vào những cái chuyện đó mà không có đủ cái niềm tin để mà trụ lại được thì gọi là dễ hư hỏng lắm. Mà như vậy thì nó phí cuộc đời 60 năm của mình. Nam ha.
Cái mối quan hệ này của anh với em nó là một quan hệ hai chiều. Nó chẳng là không phải khách mời nào cũng có nhu cầu tìm hiểu lại đối phương. Mặc dù là ở phía host thì đương nhiên là sẽ phải tìm khách mời, nhưng mà đây là một mối quan hệ hai chiều. Thêm một cái điều nữa là thật ra là người ta trong các chương trình talk show thì người khách mời sẽ là cái người mà dễ xúc động nhiều hơn. Mà nãy giờ ngay cho anh chia sẻ đoạn cuối thì người host là em là người dễ xúc động hơn. Đến buổi ngày hôm nay em có ba cái băn khoăn mà em luôn nghĩ về. Thứ nhất là em không biết là với người như anh, tất cả những gì anh vừa thể hiện ra thì cái khoảnh khắc nào là cái khoảnh khắc mà anh khóc, hay lần cuối cùng mà anh khóc nó là khi nào? Và cái thứ hai là em không tưởng tượng được ra là lúc anh buồn thì anh sẽ như nào ấy. Em không nói về cách mà anh giải thoát nó nhé, nhưng mà không biết là cái lúc mà anh buồn anh như nào. Và cái thứ ba là anh cũng vừa nói rồi, nó là cái sự lãng quên và cái bệnh Alzheimer. Nhưng mà cái quay thắc mắc ban đầu nó là cái sự lẩn thẩn ấy. Em không dám hỏi anh, tại vì thật ra là em không biết là tưởng tượng ra cái lúc mà anh, hoặc là anh tự tưởng tượng ra mình kiểu lẩn thẩn ấy, nó không hẳn là quên đâu, mà kiểu nó hơi ngơ ngác ấy. Chắc là nó sẽ kinh khủng lắm.
Đúng rồi. Thì đó, cho nên là đó là cái nỗi sợ. Anh nói với Nam đó là một cái nỗi sợ vô hình, nhưng mà nó lại rất là hữu hình. Nó có thật và không ai dám nói là tôi sẽ đủ tỉnh táo đến lúc 90 tuổi, 80 tuổi cả, đúng không? Rõ ràng. Cho nên là anh cũng thấy là cái dịp anh với Nam qua cái kênh mày, qua cái sóng chia sẻ với nhau thế này, tự nhiên nó bật ra được cái ý mà đôi khi anh có những cái bạn trẻ khác, anh cũng chưa nói hết những cái ý như nãy giờ anh nói với Nam. Nếu mà Nam hỏi anh á, là lần cuối cùng anh khóc á, thì đó thật ra có hai lần thôi. Đó là lần tháng 8 năm 2012, cách đây 11 năm, em gái ruột anh mất vì đột tử. Tức là em gái đó là kế anh, là khi mất bỏ lại hai đứa con nhỏ. Một đứa năm đấy là mới học lớp 12 và một đứa nhỏ lúc đó mới có học tiểu học thôi. Đó, thì anh chính là cái người đưa cái cô em của anh từ bệnh viện Chợ Rẫy á, về nhà đưa xác á, về tận quê ở Sóc Trăng á. Trên suốt cái chuyến xe đưa em về quê đó, đó là cái lần anh khóc, đó là anh khóc. Bởi vì mình biết chắc không bao giờ mình còn gặp lại được cái cô em của mình nữa. Rồi lần tiếp theo nữa đó là chỉ sau đó chưa tới 2 năm thôi, 2 năm, tháng 11 của năm 2014 thì mẹ ruột của anh mất. Đó là hai cái lần duy nhất thôi trong suốt mười mấy năm qua như thế đó. Chỉ đó thật sự chỉ có 2 lần là anh thương, là anh khóc khi biết một cái điều rất là chắc chắn là không còn bao giờ nhìn thấy người đó. Bởi vì sau đó thì họ đã trở thành cát bụi rồi. Anh rất là khó rớt nước mắt. Anh công nhận với Nam một điều luôn, anh là một cái người rất khó khóc. Rất dễ cười chứ còn rất là khó khóc. Thành ra là đó là 2 lần duy nhất trong cuộc đời anh là mất người thân thôi. Đó là như vậy đó Nam. Chứ còn những cái mất mát lặt vặt này kia trong cuộc đời anh này kia nó, anh không có dễ rơi lệ đâu.
Kể cả trong sâu thẳm anh cũng rất là khó. Nước mắt vô hình đúng không?
Đúng rồi. Nếu mà gọi là khóc á, anh không để cái giọt nước mắt nó rớt ra ngoài, mà chỉ là trong lòng mình thôi. Mình buồn, cực kỳ buồn thôi, nhưng cũng cố gắng không để cái buồn đó nó lan tỏa đến những cái người thân của mình, để nó tạo ra những cái hiệu ứng không có hay trong cái mối quan hệ. Người ta không biết mình buồn vì cái gì mà mình lại không nói ra được thì cũng khó lắm. Cứ ủ rũ như vậy trong người thì còn muốn sống làm gì, hoặc là còn có thể làm được cái gì tốt đẹp nữa đâu. Thành ra là anh cũng không dám giữ cái cảm giác đó lâu. Mà đó chính là cái chuyện mà anh nói với Nam, lúc nào anh cũng phải thủ cho anh một cái chỗ, một cái thứ để mà gì? Để mà giải tỏa, để mà xả cái stress đó ngay lập tức có thể. Đó là âm nhạc, đó là điện ảnh, đó là nhiếp ảnh. Anh chơi ảnh rất là nhiều đó. Thời gian sau này thì anh không chơi nhiều thôi, anh chỉ chụp hình gia đình hoặc là xách cái phone đi trên đường, chạy xe đạp thì thấy cái gì hay thì chụp lại thôi. Nhưng mà trước đây đó là anh chơi ảnh nhiều lắm. Nhưng mà chính vì nhờ cái thời gian đó, cộng với sau này anh có một cái thư viện, có một cái bảo tàng, hay là phải bảo tàng cái data đó, hình ảnh của anh chụp rất là nhiều, ảnh gia đình, người thân, đúng rồi, cực kỳ nhiều luôn. Cho nên là mỗi khi anh nhìn lại một cái ảnh, hoặc là mỗi khi anh chụp được một cái ảnh mà anh thấy hài lòng đó, một là anh sẽ đưa nó vào một cái chỗ nào đó anh trân quý, anh giữ ở trong ổ cứng, anh lưu, lâu lâu anh nhìn lại. Hai là anh quá hứng thú với cái hình đó, có cái cảm xúc gì đó thì anh đưa cái hình lên trên Facebook và anh viết một cái tản văn ngắn về cái hình đấy liền. Và đó chính là cái cách anh tương tác với cuộc đời, tương tác với cuộc sống xung quanh mình thông qua những cái chuyện đó, mà nó giúp cho anh ít có dịp để buồn, ít buồn hơn, là vậy đó.
Và em để ý trong câu chuyện của anh nhắc đến ít nhất là 3 người. Nhưng mà có một cái fact là đều là 3 người phụ nữ. Nhất là vợ anh, thứ hai là em anh, thứ ba là mẹ của anh.
Ừ.
Không biết là về người con trai của anh hiện tại đang ở xa xứ, thì trong khoảnh khắc thương nhớ qua mình thì anh làm gì để ngoài ngoài cái cảm xúc này? Anh đừng nói là anh nghe nhạc hoặc là anh xem phim nhé, hoặc là anh chụp ảnh nhé.
Không, trong những cái trường hợp như mà ấy, thì thường á tụi anh cũng không có để cho mình có cái cảm giác như vậy nhiều, là bởi vì sao? Có một cái hẹn với con định kỳ là gì, nếu thứ bảy con bận thì chủ nhật, hoặc là để lắm thì không quá một tuần hoặc là 10 ngày nên gọi về cho má. Anh thường nó nói là gọi về cho má chứ là cho vợ anh đó. Thì qua cái việc cháu nó gọi về nó thường xuyên vậy, thì mỗi lần nó gọi thì mà bà xã anh mở điện thoại lên đó, nó nhìn vô thì anh nhìn thấy mặt nó, rồi hỏi con một hai câu về sức khỏe, về công việc học hành, rồi ok vậy xong. Đối với anh thì nhớ là nhớ con, nhưng mà thật ra là giữ cái điều đó là mình chỉ nói chuyện trao đổi một hai, thấy con nó khỏe mạnh, nó đảm bảo là cái công việc nó ổn định, nó nói là nó đang ok với công việc rồi, vậy là anh happy xong. Chứ anh không có trà dư tủ hậu nói chuyện lâu như lóc hay là cái gì đó với con, như là nấu cháo điện thoại với con trai anh đâu, không có. Đàn ông với nhau mà. Còn cái chuyện cần hỏi nó hoặc hỏi thăm liền mà cảm thấy là muốn quan tâm nó liền, nghe bảo là cháu nó, nó vừa bảo nó con bị ho, thì lập tức là anh sẽ thường xuyên cứ cách vài ba ngày gì đó, thì anh sẽ đánh một cái câu nào đấy vào trong Messenger của con anh. Anh hỏi tình hình con sao, đỡ ho chưa, như thế nào. Đó, nếu mà ho nhiều quá thì lạnh nhiều quá thì con xin chủ á, bớt ca làm, bớt giờ làm, bớt tiền, cái đừng có để bớt sức khỏe, để ví dụ vậy đó. Thì đó là những cái anh quan tâm như vậy thôi.
Thế là nhân cái câu hỏi này em muốn lồng thêm một câu hỏi mà em đã bỏ qua ở trên. Em không biết anh như thế nào, nhưng mà đối với em cái điều này nhiều lúc nó không phải là cái hay ho gì. Tức là cái người viết lách và cái người làm sáng tạo thì họ có một cái sự thấu cảm và một cái sự nhạy cảm em nghĩ là bén hơn những người bình thường. Thì giả dụ trong cái trường hợp điện thoại của con anh như vậy, máy cảm nhận được có một cái gì đấy nó sai sai nó không đúng, thì cái sự nhạy cảm đấy của anh nó bộc phát không?
Có chứ, có nghĩa là vậy. Thí dụ như là cháu nó gọi điện thoại về, mặc dù đang nói chuyện với mẹ nha, anh chỉ ké cái mặt anh vào thôi, anh thì nhìn thấy cách mà con anh nó đang nói chuyện, nó trò chuyện với mẹ nó, với em gái nó, có vẻ cái ánh mắt nó buồn buồn, lo lắng, anh sẽ chen vô, là phá bỉnh, anh chen vô, anh hỏi ngay một câu lập tức liền luôn, con đang có chuyện gì không, mà thấy không có vui vậy, anh sẽ phá ngang cái cuộc đối thoại của gia đình liền, bằng cách là anh có một câu vậy đó. Nếu như thật sự nó đang có vấn đề, nó lại sẽ có một cái phản ứng ậm ừ, hay là gãi gãi đầu, nheo nheo mắt hay là như thế nào đó anh biết. Còn nếu như thật sự không có vấn đề gì lớn, mà nó chỉ đơn giản là nó không khỏe, nó đi làm về nó mới mệt, nó chạy xe đạp nhiều nó mệt, thì ok, để cho câu chuyện của mọi người trong gia đình tiếp tục, anh đi làm việc của anh.
Thực ra là câu hỏi này em phải hộ mọi người luôn ấy. Cái vấn đề đấy anh không giải quyết được thì anh xử lý với cái cảm xúc của mình như thế nào?
Thì trong trường hợp là anh là cha, có những cái chuyện đó mình biết con mình nó thế này thế kia, thì gọi là mình dự đoán dự báo bằng cách là mình hỏi han vòng vo này, có đây là mình hiểu, hoặc là nó tránh né, nó không trả lời mình thì... Nhưng mà bằng cái sự nhạy cảm của người cha người mẹ, thì nếu như là mình thật sự có quan tâm tới con mình, thì từ cái chuyện con nói, con nghe, con này kia nó, ánh mắt kia nọ, nụ cười này kia nó, thì là mình sẽ đoán được nó có chuyện gì. Và nếu nó muốn trả lời cho mình biết thì nó phải chân thành. Còn nếu mà vì cái chuyện gì đó mà con mình nó giấu, nó không muốn nói thì mình cũng chịu thôi, tại đang ở xa mà mình có làm được gì đâu. Nhưng mà mình sẽ phải có một câu gọi là chốt đơn với con. Ok, ba má biết hình như là con đang có chuyện gì đúng không? Có gì thì phải nói với ba má để ba má biết để phụ cho con, chứ đừng có im im đó. Hay là con thiếu tiền đó, nói thẳng luôn đi. Hay là con đang cảm thấy là thu nhập không đủ thì cho ma má biết. Hoặc là có vấn đề gì không, về sức khỏe, về công việc, cứ nói thẳng nha, để ba má giúp được thì giúp. Anh chốt đơn với con anh một câu như vậy trước khi anh rời đi. Đấy, đó là một cái message mình gửi tới con cho mình, rằng cha mẹ ba mẹ luôn luôn quan tâm đến con từng ngày một, từng cái sức khỏe, từng cái bữa ăn giấc ngủ. Nhưng mà chỉ một cái điều kiện là bởi vì nó cái không gian nó cách nhau xa quá, cho nên ba mẹ không thể nào nấu một cái món này, làm cái gì kia cho con liền được, bằng chỉ cái đơn giản là chỉ phải hỏi thăm thôi và động viên với nhau thôi. Đó, chứ con cũng đâu còn cách nào đâu em. Đó, nhưng mà chỉ có một cái thứ, một cái chuyện là anh luôn tin rằng con anh là một cái thanh niên tốt, nó hiểu việc, hiểu đời, nó trải qua được những cái này kia nọ, nó cũng ít nhiều rồi. Thành ra là anh cũng không có phải là quá lo lắng. Trong trường hợp này, tình mẫu tử, tình phụ tử thì cũng như vậy thôi. Đối nhân xử thế với nhau, mình quan tâm đến đứa con của mình nhiều hơn, đứa cháu của mình nhiều hơn. Thì cái thứ mà mình nhận lại là gì? Là sự chân thành, chia sẻ của những đứa con khi nó gặp khó khăn trong chuyện tình yêu, tài chính, công việc. Nó sẽ không giấu, nó không muốn giấu, và nó muốn để cho mình có cái sự an tâm. Sớm hay muộn, cháu nó sẽ chia sẻ. Thì đó là cái câu chuyện mà quay trở lại với nhân, ba chữ N anh nói đó, nó vẫn hữu dụng ở trong cái góc độ này, cái trường hợp này. Mình muốn nhận được những cái thông tin từ con mình nhiều hơn thì mình phải cho đi là cho gì? Cho sự quan tâm, cho bằng ánh mắt, cho bằng cái lời nói. cho bằng cái này cái kia đó.
Anh đúc kết bằng 3 chữ, em xin được đúc kết bằng 1 từ trong cái podcast này thôi, đấy là niềm tin. Nghĩa sau tất cả cái thứ nãy giờ anh nói quy về là niềm tin. Đâu phải cứ cho là cho được, nhẫn đâu phải nhẫn là nhẫn được.
Đúng rồi, ít nhiều em phải có cái niềm tin vô bản thân, tin vào cái cuộc sống, niềm tin vào những người thân xung quanh mình. Cho nên anh nói một cái điều nữa đó, cái ý thức hệ đó, cái khái niệm sống tốt á, cái chữ sống tốt á anh để trong ngoặc kép nha, có thể nó không được thấm sâu vô những người trẻ qua thực hành sống tốt hay là lý thuyết sống tốt trong sách vở, nhưng mà làm gì làm thông qua cái hình ảnh của những người thân, người cha, người mẹ, những cái người thật sự thấu hiểu, muốn hiểu á, thì chuyện sống tốt đó chắc chắn sớm hay muộn nó phải bước ra khỏi những gọi là những cái giáo điều, những cái trang sách, nó phải đi đến từng cái cánh cửa của từng gia đình và nó đi vào trong xã hội thôi, một cách chân thành, một cách lành mạnh. Thì cái đó là cái điều anh nghĩ là nó nên có ở trong cái thời đại đang có rất là nhiều các cái vấn đề mặt trái của công nghệ, của xã hội bây giờ.
Thật ra là gần đây em không biết nào nhá, nhưng mà các khách mời khi mà em talk gần đây, em cảm giác như là cứ đến cuối cùng là mình sẽ còn có một cái tập 2 dành cho họ ấy. Nó giống như cả cái kết mở là có tập 2, anh thì cũng là như vậy, nhưng mà anh có một cái khác. Trường hợp của anh là em nghĩ là cái tập 2 này nó phải sau một quãng thời gian rất là dài ấy, khi mà em trưởng thành hơn, hoặc là chúng ta sẽ trở thành một cái tình gì đó nó hơn cả tình tình khách mời và tình host.
Anh nghĩ là đây là một cánh cửa nó vừa mở ra cho bản thân anh, một cái người là ở một cái thế hệ trước, người gặp năm là một người ở thế hệ đi sau nhiều chục năm đó. Khi mình đã có một cái cánh cửa vậy mà mình đã mở ra, thấy cái người phía bên kia, mình thấy cái câu chuyện của bên kia rồi, mà cái câu chuyện đó nó mình cảm được rồi, thì sau khi cái câu chuyện ABC gì đó nó có kết thúc thì cái cánh cửa đó mình cũng nên để mở thôi. Mình không khóa lại thì sẽ một cái ngày nào đó là vẫn có thể gặp nhau được mà. Thành ra là anh không có ấy đâu. Cho nên anh nói với em là cái chuyện là hôm trước anh kể cho em là cái câu đố anh hỏi Nam còn nhớ là cái gì?
Trái gì đẹp nhất?
Đúng rồi. Trái gì là cái trái gọi là người ta thích nhất? Hoa của trái gì? Đó, trái tim. Trái tim là gì? Trái tim là niềm tin. Có cái niềm tin với nhau rồi đó. Thì anh nghĩ là cái mối quan hệ giữa con người với con người, đối tượng này với đối tượng kia thì nó sẽ là những dấu gạch nối thôi để có thể mở ra những cái chiều kích khác của quan hệ giao tiếp, cái mối quan hệ xã hội bên ngoài. Đó, thì anh nghĩ là trong một cái tương lai gần hay là xa thì tùy, thì anh em mình vẫn có thể có những câu chuyện nó dài hơi hơn về một cái mảng gì đó khác. Nhưng mà anh nghĩ là cái cách mà hiện giờ mà Nam đang đi với kênh Ba Chấm mà gặp những con người, gặp những cái cuộc trao đổi như này, thì anh nghĩ nó cũng là một cái điều rất là hay, là tạo cho cái cuộc sống xung quanh của những cái người mà được Nam mời và bản thân trong cái suy nghĩ, trong cái cuộc sống, cho cái cách mà xây dựng, cái cách em làm cái kênh hiện giờ đó, nó giúp cho bản thân Nam cũng vậy đi, em sẽ có một cái nhìn nó toàn cục hơn rất là nhiều, mở lòng ra hơn rất là nhiều. Đúng không? Bây giờ Nam nhìn lại một cái thời gian, cái tập đầu tiên mà em làm cách đây bao lâu nhỉ?
2 năm rưỡi.
2 năm, đấy. Thì giữa cái tập bây giờ, một cái tập cách đây hơn 1 năm và cái tập đầu tiên cách đây 2 năm, thì Nam có cảm thấy một cái điều là Nam đã có những cái suy nghĩ rất lớn, rất khác không? Rất trưởng thành không? Đúng không? Rõ ràng anh nghĩ là Nam có cái đó. Có thể em không nói ra, nhưng mà qua cái kênh này mà hàng mấy chục tập vừa qua, em gặp bao nhiêu con người, từ chị Khanh, chị Ca Nguyễn, anh Bưởi, cho tới bạn Liêu Hà Trinh, vân vân đó, thì mỗi một cái con người như vậy đều đã cho em một cái cánh cửa mở ra. Thành ra chính cái kênh của em lại là một cái kênh mở ra cánh cửa cho những cái người khác. Anh nghĩ cái đó là điều rất là tốt. Nam nên gọi là có cái niềm tin vô cái mà em đang đi, đang làm. Còn có cơ hội thì sau này có dịp vào trong này thì cứ alo anh em mình cà phê nhé. Nói chuyện nhiều hơn.
Dạ vâng.
Nói nôm na là gì? Với anh, 3 cái chữ N, nhân, nhẫn, nhận sẽ là một cái giá trị anh phải giữ nó cho riêng mình, càng nhiều, càng lâu, càng tốt. Và chân thành trong ý nghĩ, anh quan niệm vậy thôi. Sống có tâm. Có tâm sao? Tại vì khi mình sống có tâm thì mình sẽ có một cái tinh thần là win-win. Đừng bao giờ chỉ nghĩ cho mình. Mình tìm cách mình tồn tại, mình phát triển. Nhưng mà đôi khi mình cũng phải học cái cách bằng lòng với cái hiện tại của mình chứ. Tại vì Nam có thấy một cái điều thú vị không? Mà thật sự là nó đã có người nói nhắc nó đó. Một qua một cái câu danh ngôn gì anh cũng không nhớ lắm. Nhưng mà đại khái là trong tiếng Anh, em thấy cái chữ hiện tại nó là gì? Present. Tiếng Anh có nghĩa là món quà. Present là món quà từ cuộc sống. Mà cuộc sống, cuộc đời đã cho ta, đã cho mình, anh em mình được nhận. Thì mình hãy học cái cách sống chân thành của cuộc sống. Thành ra là mình hãy sống thật với cái món quà cuộc sống mình đang có. Hãy sống như mình đã sống. Dù mình ở trong cái cõi tạm này như thế nào đi nữa thì mình vẫn có được cái món quà đó, món quà từ cuộc sống nha. Đó, thì đó là cái chia sẻ để chốt với lại Nam trong cái cuộc nói chuyện của anh em mình hôm nay. Đó, em nhớ cái những cái ý mà anh nói hôm nay ha, thì anh nghĩ là có thể là các cái bạn mà nghe cái kênh của anh em mình có thể là thấy ra được cái điều gì đó vui vui hay hay, hoặc là học được cái gì đó thì tùy, nhưng mà cái quan trọng nhất là mình chân thành, mình chia sẻ. Đó, thì để kết thúc là anh đọc một cái bài thơ mà anh mới làm cách đây mấy ngày thôi, anh post trên Facebook, không biết là Nam có đọc hay không. Bài thơ anh làm có tựa đề là Giao Diện.
Anh đọc đi ạ. cho tính giả nghe với.
Rồi, ok. Và thơ giao diện nha. Giao diện của máy tính xanh đỏ tím muôn màu, đổi lúc nào chả được. Giao diện của đời người đâu chỉ cười là mượt. Đời lúc mất lúc được, sống lúc ngược lúc xuôi. Giao diện mỗi ngày vui là đủ cười tỏa nắng. Mây lúc đen lúc trắng, nước lúc đục lúc trong. Bình minh mọc đằng đông, trăng không tròn cuối tháng. Sống vui thôi đừng ráng, giao diện nó mất màu. Sống là phải làm giàu cảm xúc trước. Cảm nó sẽ rước thông, để ngày mai hừng đông, mặt trời lại tỏa sáng, mặt người nở nụ bông. Đó, đó là bài thơ giao diện anh muốn dành tặng cho Nam với lại những cái khán giả đang nghe cơ chương trình này của anh em mình từ đầu đến giờ nha. Rồi, cảm ơn Nam rất nhiều.
Yeah. Em chúc anh sẽ sống bình an. Hy vọng không chỉ là những học viên, người trẻ mà những nhà sáng tạo nội dung sẽ tìm đến anh nhiều hơn để anh có thể chia sẻ được những điều này. Em cũng định gói lại một chia sẻ nữa sau cái phần của anh, nhưng mà thôi, để buổi sau.
Rồi, không sao đâu. Thì đó, thì có cái gì thì anh em mình cứ chia sẻ thoải mái rồi ha. Thì đó, thì tất cả những cái gì mà cần nói, tâm tư chia sẻ thì gần như là anh đã cố gắng anh chia sẻ tâm tình với Nam hết trong cái buổi hôm nay rồi. Đó, anh cũng chúc cho Nam luôn khỏe nha em nha. Cái tuổi của Nam mình vẫn còn đang rất là trẻ. Em nên nhớ một điều, em đang là Gen Z nha. Rất trẻ. Và nên nhớ là gì? Anh có một cái như này, ý cho em là tuổi trẻ, cái đó là chính là cái thứ quý nhất của em đó. Tuổi trẻ là tài sản lớn nhất. Nó chính là cái gì? Nó là cái thanh xuân của cuộc đời của em. Mà đó chính là cái khoảnh khắc huy hoàng nhất, tươi đẹp nhất của cả một cái đời người. Thành ra anh nghĩ là anh chúc cho Nam có thêm nhiều các cái năng lượng, nguồn năng lượng sống, nguồn năng lượng để mà làm việc, dấn thân vào trong cái cuộc sống, vào đời, trưởng thành hơn, vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn thông qua những cái chương trình, những cái kênh em đã có dịp chia sẻ, tiếp xúc với rất nhiều anh chị em ở trên kênh Ba Chấm của mình. Chúc em sẽ có những cái bước đi tiếp theo đầy hứng khởi ha Nam ha, và có nhiều điều thú vị hơn nữa để chia sẻ đến tất cả các anh chị em, các bạn trẻ gần xa, những cái bạn đã từng yêu thích, luôn luôn chờ đón để nghe chương trình thường xuyên trên cái kênh Ba Chấm của em. Cảm ơn Nam rất nhiều Nam nhé.
Dạ vâng, em cảm ơn anh.
Rồi, ok em.
Em thấy tập hôm nay nào?
Thấy cũng ổn mà. Ừ, thì anh em mình cứ đi vào cái câu chuyện thôi. Thì thế mà ôi Sài Gòn hồi lúc chiều anh cũng lo, tại vì mưa rất to, em mưa to lắm, mưa lúc mà tầm 6 giờ 6 giờ rưỡi á, mưa to kinh khủng luôn, anh chỉ sợ nó mưa đến tối luôn, nhưng mà may quá thì lúc 7 giờ hơn xíu nó đã tạnh rồi.
Thế là mưa từ đầu tuần này anh?
Chứ mà nó mà mưa mà to quá thì nó cũng sẽ ồn á, tại vì ở trong phòng anh, ở trong phòng kính Nam hiểu không, nhưng mà xung quanh cái căn nhà của anh á là lại có 1-2 cái nhà lại có cái mái tôn, chính cái mái tôn đó, cho nên nếu mà mưa nhỏ thì không sao, nhưng mà nếu mưa to quá đó thì nó sẽ nghe thành cái tiếng hơi rào rào nhẹ nhẹ, thì anh nghĩ nó không hay lắm. Nhưng mà bây giờ thì nó tạnh hết rồi, tạnh rồi. Ôi, yên tĩnh, bây giờ là hoàn toàn yên tĩnh rồi. Cái nhà trẻ thì họ đã về hết rồi, đâu còn hoạt động đâu, nên là rất là yên tĩnh.
Thế tầm 1 giờ của anh thế nào?
Ổn em, bình thường à. Thứ tư tới này anh có một cái buổi, anh đi training, anh làm dạy cho một khoa của các em sinh viên của trường đại học Greenwich FPT á.
Tuần này em bị deadline nó đuổi kinh. Sợ nhất là những cái thứ mà mình không kiểm soát được kia.
Anh thì đỡ cái là thời điểm này là anh vừa xong các cái job làm TVC cho khách hàng á, đã xong cái phần hậu kỳ rồi, thì cái phần còn lại bây giờ là của nhà sản xuất.
Ok, anh có để cốc nước ở bên cạnh cho lúc nào đỡ khát, à khát thì...
Đúng rồi, anh có cả, anh đã thủ sẵn một cái bình nước.
Ok anh, thôi chắc là mình tu trước khi quá muộn.
Ok em, rồi. Con anh nó không ở Việt Nam thì mỗi cái hành động, mỗi một cái công việc gì đó mà anh có thể hình ảnh hóa, anh có thể biến nó thành cái gì đấy để mà cụ thể được, thì anh sẽ cho con anh thấy liền. Ví dụ như hôm nay anh làm được một cái chuyện gì đấy, anh nói là ngày mai anh sẽ có cái buổi chia sẻ nè, ba bữa nay vui lắm con, bữa nay ba có một cái cuộc chia sẻ nói chuyện rất là hay với cái anh Nam của kênh Ba Chấm. Anh chụp hình luôn, anh chụp hình cái email mà Nam gửi cho anh đó Nam, anh gửi cho con anh Messenger và nó thả tim cho anh. Thì điều đó có nghĩa là gì? Nó ý thức được một cái điều rằng ba đang tiếp tục làm những cái điều mà ba đã từng nói với con.
Tuyệt vời. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Ba Chấm Podcast. Nếu các bạn thấy podcast này thú vị, giúp được cho bản thân và mọi người, hãy để lại phản hồi trên các trang social media hoặc chính tại nền tảng bạn đang nghe để chúng mình được biết nhé. Và để có thể lắng nghe thêm nhiều nội dung bổ ích hơn nữa, các bạn có thể mua giúp Ba Chấm tách cà phê nho nhỏ nha. vlog nhỏ này của các bạn vô cùng cần thiết để Ba Chấm chúng mình có thể cải thiện tốt hơn nữa chất lượng các tập podcast trong tương lai. Đừng quên vào 21 giờ mỗi tuần thứ 6 và thứ 7 hàng tuần, bạn sẽ có hẹn cùng Ba Chấm trên các nền tảng phát hành podcast như YouTube, Google, Apple, Spotify và nhiều hơn thế nữa. Hãy nhớ nhấn nút cho đăng ký để không bỏ lỡ cơ hội được lắng nghe những chia sẻ bổ ích về kiến thức chuyên môn từ Ba Chấm nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Ba Chấm off.